Kính chào và kính thưa quý vị khán thính giả. Thường vụ Quốc hội Việt Nam họp miễn nhiệm ông Vương Đình Huệ. Việt Nam vẫn còn nhiều nạn nhân tôn giáo theo báo cáo mới là vài nội dung chính trao đổi tại hội luận bình điểm tin tức của vấn đề sự kiện nổi bật được quan tâm trong tuần ngày hôm nay thứ năm mùng 2 tháng 5 năm 2024 với sự tham gia của các khách mời. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu từ Washington DC tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, luật sư Lê Quốc Quân. Từ California, Hoa Kỳ là nhà báo, ký giả, nhà giáo Bùi Văn Phú và từ Hanau, Cộng hòa Liên bang Đức là luật sư Nguyễn Văn Đài. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt quan tâm và theo dõi chương trình. Thế nhưng thưa quý vị, trước khi đi vào các nội dung chính ở trên, thì nhà báo, ký giả Bùi Văn Phú từ California sẽ có vài chia sẻ với chương trình về một số diễn biến đánh dấu tưởng niệm biến cố lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 nhân dịp 49 năm, tức là gần nửa thế kỷ đấy. Thì năm nay qua những gì ông trực tiếp chứng kiến tham dự thì ông có thể thấy, ông thấy gì? Xin mời ông Bùi Văn Phú có thể vui lòng chia sẻ ngắn gọn, xin mời ông.
Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của đài VOA tiếng nói Hoa Kỳ. Xin chào anh Quốc Phương, chào anh Nguyễn Văn Đài, chào anh Lê Quốc Quân và chào anh Nguyễn Đình Thắng. Thì tháng 4 ở California là nơi có đông người Việt sinh sống nhất và đặc biệt là vùng vịnh San Francisco, có thành phố San Jose thuộc quận hạt Santa Clara là luôn luôn có những cái sinh hoạt để tưởng niệm. Một phần là tưởng niệm về cái biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975, một phần nữa là để vinh danh cộng đồng người Việt, những đóng góp của cộng đồng người Việt cho xã hội Hoa Kỳ, cho đất nước Hoa Kỳ trong vòng 49 năm vừa qua. Một phần nữa là cái vấn đề xiển riêng văn hóa Việt Nam qua các sinh hoạt vào tháng 4. Thì thường thường tôi xin kể trước tiên là những nét văn hóa Việt Nam thể hiện ở California trong dịp tháng 4 này. Các trường đại học từ UC Berkeley, trường Stanford hay là San Jose State University là nơi có đông người Việt sinh sống, thường vào tháng 4 thường có cái chương trình gọi là văn nghệ tháng 4 hoặc là văn nghệ mùa xuân cho các em sinh viên thực hiện. Thì năm nay riêng trường đại học Berkeley là nơi tôi đã từng theo học cách đây trên 40 năm, thì các em đã làm một chương trình văn nghệ, là chương trình văn nghệ lần thứ 45 với chủ đề là ngày nãy ngày nay, tức là gọi kể chuyện xưa tích cũ. Các em đã dàn dựng một cái chương trình văn nghệ, trong đó đưa lên hình ảnh của Thánh Gióng là một người đã nổi lên giết giặc dân giết giặc ân để giữ vững cõi bờ trong lịch sử của nước ta. Và một phần nữa là câu chuyện cổ tích về ăn khế trả vàng, khi có một người bà từ Việt Nam qua thăm các cháu ở bên đây đã có dịp ngồi kể lại cho các con các cháu nghe cái chuyện ăn khế trả vàng, để nói lên cái tính tham lam của và bị trừng phạt của con người. Đó là những thì xen vào cái nội dung chương trình như thế có những màn vũ, múa nón, múa quạt, múa lụa của các em sinh viên. Khoảng mỗi năm thì khoảng cái chừng 50 60 sinh viên đã đóng góp, đã coi như là thành phần nồng cốt để dàn dựng nên cái chương trình văn nghệ như thế. Tôi rất là vui được thấy các em đã thực hiện chương trình lần thứ 45, tại vì năm 1980 cũng vào tháng 4, tôi lúc đó là trưởng ban văn hóa của Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học UC Berkeley đã thực hiện chương trình văn nghệ đầu tiên. Và tôi nhớ năm đó nội dung thì tại vì Trung Quốc mới tấn công Việt Nam vào năm 1979, thì nội dung có chủ đề chính là vở kịch thơ Hận Nam Quan, cảnh của Nguyễn Trãi và Nguyễn Phi Khanh chia tay nhau tại biên giới, tại tại cổng Nam Quan đó. Và xen kẽ vào đó là những cái màn múa nón, múa lụa, hát hò. Thì đó là cái nét đẹp của văn hóa Việt Nam đã được gìn giữ và xỉn dương trong xã hội Mỹ ngày hôm nay. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, trở lại cũng tại trường, thì trung tuần tháng 5, trung tuần tháng 4 chứ, tôi có được mời vào lớp của cô Nguyễn Nguyệt Cầm cùng với tiến sĩ Alex Thái Võ. Cả hai người đều là cựu sinh viên của Đại học Berkeley. Tôi tốt nghiệp trên 40 năm trước đây và anh Alex Thái Võ thì khoảng 20 năm trước đây và đã trở lại lớp của cô để nói chuyện với sinh viên về những cái sinh hoạt của mình. Riêng anh Alex Thái là chuyên về sử học để nói chuyện với các em về làm sao để nghiên cứu về Việt Nam trong tương lai, tại vì đó là lớp tiếng Việt. Các em học tiếng Việt thường thường là có những người sẽ đi xa hơn nữa trong việc nghiên cứu đặc biệt về Việt Nam. Đó là sinh hoạt thứ hai. Sinh hoạt thứ ba là một cuộc hội thảo rất là lớn, quy tụ khoảng 30 học giả, trí thức, giáo sư từ các đại học bên Mỹ, Canada, bên Pháp, bên từ Singapore, bên Anh đã về đây hội thảo trong 2 ngày 19 và 20 tháng 4 năm 2024 vừa qua, để nói về nhiều đề tài. Có 7 buổi hội luận, mỗi buổi hội luận có 3 diễn giả trình bày về một cái đề tài nào đó liên quan đến Việt Nam. Thì chủ đề của hội thảo đó, theo giáo sư Peter Zinnemann của khoa sử của Đại học UC Berkeley, ông đã giảng dạy ở đây 30 năm và ông đã đưa ra một cái hướng mới để nghiên cứu về lịch sử Việt Nam với trọng tâm là đất nước Việt Nam và con người Việt Nam ở trong đó, chứ không theo cái lối nghiên cứu cũ là chuyên đặt trọng tâm là về phía của người Hoa Kỳ. Có những đề tài tôi đã theo dõi và thích thú, chẳng hạn như là có giáo sư Alex Holcomb từ Đại học Ohio nghiên cứu về những cái đóng góp của ông Vũ Đình Hòe cái việc soạn thảo hiến pháp năm 1959, cũng như là cái vai trò của ông ấy liên quan tới cải cách ruộng đất trong thời thập niên 1950, hoặc là cô Yến Vũ cũng là cựu sinh viên của Đại học Berkeley, sau đó tốt nghiệp Đại học Cornell và hiện giờ đang dạy Đại học Fulbright ở Việt Nam. Thì cô nghiên cứu về những cái ảnh hưởng và liên quan đến nhà triết học và Trần Đức Thảo. Tôi đặc biệt thích thú một cái bài nghiên cứu của anh Vinh Phú Trần, nói về cái nội dung của những chương trình Paris by Night đã ảnh hưởng tới cái sinh hoạt của cộng đồng, hoặc là cái vấn đề bảo tồn văn hóa Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, xuyên suốt qua 140 chương trình Paris by Night. Và theo diễn giả thì cho tới nay, cho tới năm 2023, tất cả những sản phẩm của Paris by Night hiện còn đang bị cấm tại Việt Nam. Ở một mặt khác thì có nhà nghiên cứu từ Việt Nam, từ Viện Khoa học Xã hội, từ Viện Khoa học Nhân văn Xã hội, nói về nhạc Cờ Đỏ, tức là nội dung thì tôi thấy nói về nhạc truyền thống của Việt Nam, tức nhạc cách mạng đó, đã dùng cái đó để tuyên truyền và khích lệ cái tinh thần chiến đấu của những bộ đội miền Bắc như thế nào. Một cái bài nữa trong số khoảng hơn 20 bài thì tôi thấy có một bài sau cùng mà tôi rất là chú ý, đó là nghiên cứu của cô Anna Ngọc Trần từ Đại học University of Southern California, từ Đại học Nam California ở vùng Los Angeles đó. Thì cô nghiên cứu về vấn đề người vượt biển và ảnh hưởng của các đài tiếng nói, tiếng đài tiếng Việt là đài VOA nhé và đài BBC. Đặc biệt là đài VOA, cô đã tìm ra những tài liệu để nói, để tìm xem những cái chương trình phát thanh tiếng Việt từ Mỹ, những bản tin liên quan tới tàu chiến đi qua vùng biển Đông, hoặc là những cái sinh hoạt của người Việt bên Mỹ, hoặc là những cái thành công của người Việt ở bên Mỹ đã ảnh hưởng như thế nào tới cái quyết định của một người Việt khi quyết định rời Việt Nam. Trong cái thời gian đó, nếu quý vị có sống ở Việt Nam thì đã từng nghe lén đài BBC hoặc đài VOA để biết tình hình người Việt ở hải ngoại và tình hình vượt biển như thế nào. Cái nghiên cứu của cô ấy là để tìm xem ảnh hưởng của VOA. Cô ấy đã vào Thư viện Quốc hội tìm ra rất là nhiều bài chương trình phát thanh còn ghi lại để tìm xem cái ảnh hưởng của những chương trình Việt ngữ đó đã ảnh hưởng như thế nào tới quyết định ra đi của nhiều người Việt trong những thập niên cuối thập niên 70 và 80 bằng cách vượt biển hoặc là vượt biên qua đường Campuchia. Và quan trọng nhất là ngày thứ ba vừa qua, ngày 30 tháng 4, đúng vào ngày 30 tháng 4 năm 1900 năm 2024, Thì buổi sáng có buổi lễ chào cờ trước tiền đình của tòa thị chính San Jose để tưởng niệm quân dân cánh chính đã hy sinh, tưởng niệm các chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh trong việc bảo vệ miền Nam, cũng như là những người đã chết trên đường vượt biển và vượt biên trong 20 năm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Buổi trưa thì có chiếu phim Truyền Nhân, Hành Trình 50 năm của đạo diễn và nhà sản xuất Thanh Tâm Trần từ California. Câu chuyện chú ý tới những cái người Việt đã được định cư ở California và hành trình của họ trên đường vượt biển tới được bến bờ tự do và được trước khi được định cư ở một nước thứ ba. Thì cái chuyện vượt biên là tất cả chung cho nhiều người đã tới được những trại tị nạn như là Galang, Pulau Bidong, Songkla hoặc là Palawan, các nước Đông Nam Á. Thì cô ấy đã ghi lại hình ảnh những khó khăn, những đau khổ của người vượt biển, từ chuyện bị gặp phải hải tặc, bị cướp, rồi bị hãm hiếp, rồi có những trường hợp phải ăn thịt người để sống. Thì cô đã ghi lại những hình ảnh đó trong phim tài liệu dài 1 giờ 45 phút. Và sau đó thì khi tới được Canada rồi được định cư thì sẽ phải khó khăn để tạo dựng cuộc sống mới, đi bỏ báo, đi rửa chén hoặc đi làm neo để tạo dựng gia đình và nuôi nấng con cái, học học thành tài cho tới ngày hôm nay. Buổi chiều tối thì có một cái sinh hoạt cả các em bạn trẻ là Việt Nam American Round Table tổ chức ngay trong sảnh của thành phố San Jose, cũng là để tưởng niệm những người đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam và để nói về những thành quả mà người Việt gốc người Mỹ gốc Việt đã đạt được trong 49 năm qua. Tôi xin được tóm tắt những sinh hoạt của
Vâng.
vùng California về ngày 30 tháng 4 vừa qua.
Vâng, cảm ơn nhà báo, ký giả, nhà giáo Bùi Văn Phú. Thế còn không biết là từ Virginia hay là Washington DC, theo cái quan sát của hai vị khách là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng hay là luật sư Lê Quốc Quân, rồi từ lát nữa thì là từ Cộng hòa Liên bang Đức, thì là không biết là luật sư Đài có muốn có cái ghi nhận gì mà muốn chia sẻ thêm hay không? Trước hết chúng tôi xin mời ông Nguyễn Đình Thắng tiếp theo. Vâng.
Dạ vâng, chúng tôi không có tham dự các cái sinh hoạt đánh dấu ngày 30 tháng 4 năm nay. Bởi vì thứ nhất là chúng tôi ở khá xa trong vùng thủ đô Hoa Kỳ, nơi này thì nó không có bao nhiêu người Việt. Và thứ hai đó là chúng tôi khá bận vì có một số các cái bản phúc trình cần phải theo dõi. Và đặc biệt đó là cái bản phúc trình của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế mà
Vâng.
chúng tôi cũng có phần góp tay vào trong đó. Dạ vâng.
Vâng. Luật sư Lê Quốc Quân và tiếp theo luật sư Lê Văn Đài. Và luật sư có muốn gì chia sẻ không ạ?
Tôi có đi thăm qua một số các cái trung tâm ở đây, ví dụ như là đi vào chỗ Eden, rồi đi đến Alexandria, và ở ngay cái trung tâm của quận Fairfax thì cũng có một vài cái sinh hoạt mà cộng đồng. Thì tôi thấy rằng là cái sinh hoạt này tôi chỉ đến với tư cách là người quan sát thôi, theo dõi thôi. Thông thường nó diễn ra cũng khá ngắn, nhưng có một vài cái hoạt động mà tôi cho rằng là nó là thú vị, là bởi vì họ gắn được những cái hoạt động ví dụ như là múa lân rồi múa quạt. Thì đó là những cái mà không phải chỉ là một biểu tượng của cái chuyện rằng là nhắc về gọi là tháng tư đen hay là sự sụp đổ của Sài Gòn, mà là những cái người nhân ngày chủ nhật ấy, thì cái người những cái người Mỹ ở đây, người ta đến người ta xem như thế trong một thời gian rất ngắn, thường diễn ra khoảng 30 phút đến một tiếng thôi, nhưng mà người ta cũng xem được những cái nét văn hóa của Việt Nam. Tôi cho rằng cái việc giữ gìn như vậy là rất tốt, không phải là chỉ ý nghĩa chính trị của nó mà là ý nghĩa văn hóa, và là đó là mà cái mà tôi đưa con cái đi xem thì tôi cảm nhận được điều đó rất là tốt.
Vâng, còn luật sư Nguyễn Đài thì sao?
Vâng, ở nước Đức này thì cộng đồng người Việt cũng tổ chức hai cuộc biểu tình. Một cuộc biểu tình nhất là ở trước cửa Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Berlin, và cuộc biểu tình thứ hai ấy, thì trước Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt. Thì ở Berlin thì sau cuộc biểu tình ở sứ quán ấy, thì cũng tới cái quảng trường Brandenburg để ở nơi đó tập trung tất cả những người khách, du khách, du khách nước Đức cũng như nước ngoài tới nơi. Và cuộc biểu tình ở đó thì sử dụng ngôn ngữ là tiếng Đức và tiếng Anh để cho tố cáo với tội ác của Cộng sản Việt Nam, để cho những người khách, du khách quốc tế họ có thể nghe được. Và sau đó thì buổi tối thì cũng tổ chức một buổi siêu văn nghệ để ca ngợi những cái truyền thống của Việt Nam Cộng hòa trước đây, để nhắc nhở những thế hệ sau này nhớ về cái ngày đó, để tiếp nối cái ngọn lửa đấu tranh, hy vọng rằng Việt Nam sẽ sớm được có tự do dân chủ.
Vâng, dạ vâng, thưa quý vị, bây giờ thì tới cái phần liên quan tới cái diễn biến chính trị tại Việt Nam. Thì thưa quý vị, như là VOA tiếng Việt có đưa tin là thường vụ của Quốc hội Việt Nam thì hôm 2 tháng 5 năm 2024 đã nhóm họp bất thường, và cái nội dung chính ấy là để miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam là ông Vương Đình Huệ, trong khi một chiếc ghế khác trong ban lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam là ghế Chủ tịch nước thì vẫn còn để trống, với một quyền Chủ tịch nước hiện nay là tạm ngồi đó. Hôm nay thì báo chí Việt Nam cũng đang khá là rầm rộ cái tin có liên quan. Trong đó thì là như là trên VN Express có đưa cái tin là ông Vương Đình Huệ rời ghế Chủ tịch Quốc hội, và trong cái dòng sapo vòng giới thiệu thì đề ghi là ông Vương Đình Huệ bị Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp bất thường chiều 2 tháng 5. Đó. Rồi thì tờ Vietnamnet thì ngoài ra còn đưa thêm tin là ông Trần Thanh Mẫn sẽ điều hành hoạt động của Quốc hội Việt Nam đến khi bầu chủ tịch mới, vân vân. Thì theo dõi các cái diễn biến này đó, quý vị có cái bình luận gì hay không, hay là kể cả những cái chuyển động đấy cho đến hôm nay của chính trị nội bộ Việt Nam đấy, và nhất là liên quan những cái phương án thay thế có thể là diễn ra sao về mặt ứng viên chẳng hạn. Thế rồi thì những cái thay đổi đó thì có thể nó có những cái tác động, cái hệ lụy gì hay không tới đây, liên quan đến chính trị nội bộ và hay là ổn định chính trị nội bộ của Việt Nam. Bởi vì như quý vị cũng đã thấy là có trong công chúng người ta nhận ra là như vậy là trong cái bộ tứ trụ ban đầu của sau cái đại hội gần nhất vừa rồi đấy, 13, là nếu mà tính ra là có 5 người thì 3 người đã phải rời chức vụ trong đấy, còn một người thì dường như là đang có cái vấn đề sức khỏe hoặc là tuổi tác cao. Vâng, thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Văn Đài tiếp tục. Vâng, xin mời Nguyễn Văn Đài.
Vâng, thì tôi thì rất ngạc nhiên khi mà hôm nay Quốc hội họp bất thường ấy, thì họ lại không trao cái chức quyền Chủ tịch Quốc hội cho ông Trần Thanh Mẫn, mà họ chỉ nói ấy, là ông Trần Thanh Mẫn sẽ điều hành Quốc hội thôi. Nó không giống như là bên Chủ tịch nước khi bầu Võ Thưởng mất chức ấy, thì bà Võ Thị Anh Xuân từ phó chủ tịch nước sẽ lên làm quyền chủ tịch nước đấy, thì nó rất ngạc nhiên ở chỗ đó. Thì đây á, cho thấy á, là ở vấn đề cái người ngồi vào ghế chủ tịch nước ấy, nó đang gây ra một cái sự tranh cãi hay là sự tranh đấu ở trong nội bộ, ở dưới chức cao nhất của chế độ cộng sản, cho nên là họ không muốn một cái nhân vật mà giữ cái chức quyền chủ tịch quốc hội tạm thời cho đến khi mà quốc hội sẽ lựa chọn được một cái vị chủ tịch quốc hội mới. Và chúng ta thấy đấy, vào đầu của nhiệm kỳ đại hội 13 thì Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam thì có tới 18 ủy viên, và tới giờ phút này thì chỉ còn con số 13 thôi. Và không phải cùng một lúc họ mất, họ loại cả năm ủy viên Bộ Chính trị ra, mà nó có một tiến trình bắt đầu từ năm 2022 rồi đến năm 2023 và đến năm 2024, nhưng mà họ cũng không bầu bổ sung các cái ủy viên Bộ Chính trị mới vào trong đó. Thì đây là một cái điều nó hoàn toàn bất bình thường. Tức là chúng ta hiểu ấy, trong chế độ cộng sản ở từng lớp cao nhất ấy, thì mọi cái quyết định họ đều thảo luận tập thể và quyết định tập thể sau đó ấy, thì giao cho các cá nhân phụ trách. Thế thì khi một cái tập thể đông ấy, thì cái việc đưa ra một quyết định ấy, nó rất khó khăn, bởi vì anh phải vận động được đủ bất kỳ một quyết định nào ấy, thì cần phải đa số phiếu, tức là trước đây là 18 thì anh phải cần tối thiểu là 10 phiếu thông qua thì anh mới ra được quyết định. Nhưng bây giờ khi mà cái Bộ Chính trị nó co gọn lại chỉ còn 13 người thôi, thì họ chỉ cần vận động 7 phiếu thì đã đủ cái số phiếu cần thiết để họ thông qua quyết định rồi. Thì cho nên đây là một cái ý đồ của những cái người ấy, mà họ đang có cái thế lực chính trị mạnh, họ muốn loại bớt ra để khi mà cuối cùng ấy, những cái ghế ở trong tứ trụ hay là cái phương án lựa chọn nhân sự cho cái đại hội 14 tới đây ấy, họ sẽ ra quyết định một cách dễ dàng hơn, là một cái tập thể đông người hơn. Đấy thì cái cách làm như là của họ là như vậy. Cho nên thì chúng ta thấy là việc mà lựa chọn nhân sự của chế độ nó đang ở trong một cái tình trạng rất là gọi nói là khủng hoảng. Và những cái gì mà ông Nguyễn Phú Trọng cố gắng xây dựng từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông ấy vào năm 2016, thì khi ông nhậm chức ông có tuyên bố ấy, là ông dành cả cái nhiệm kỳ của đại hội 12 để xây dựng vấn đề nhân sự cho đại hội 13, nhưng cuối cùng ấy, thì ông cũng không thành công. Tất cả những cái nhân sự mà ông lựa chọn ấy, đều thất bại đấy. Hay là hai cái nhân vật mà được dư luận cho rằng là ông Vương Đình Huệ và ông Võ Thưởng là những người đã được ông Trọng nâng đỡ đào tạo để sau này có thể một trong hai người sẽ trở thành người kế vị cho ông, thì đều đã hỏng cả rồi. Cho nên dư luận bây giờ ta nói ông Vương Đình Trọng ấy là đã thất bại hoàn toàn. Những cái hạt giống ấy mà ông ươm ấy, thì đều là những hạt giống thối, hay là những hạt giống khác ấy, ông ươm ấy, thì đều là những hạt giống phản loạn. Ví dụ như người ta coi Tô Lâm hay là Phạm Minh Chính ấy, là những hạt giống phản loạn khi mà người ta đủ lông đủ cánh rồi. Ông Nguyễn Đức Trọng khi vào đầu nhiệm kỳ thứ hai ấy, ông cũng nâng đỡ ông Tô Lâm lên, rồi từ một cái người đối thủ thuộc phe của Nguyễn Tấn Dũng đã trở thành một công cụ đắc lực cùng với ông Nguyễn Đức Trọng trong cái chiến dịch đốt lò. Thì giờ này ấy, theo những đánh giá của dư luận ấy, thì ông Tô Lâm đã trở thành cái đối thủ chính trị rất là ghê gớm, đe dọa đến cái quyền lực của Nguyễn Trọng. Thì đấy là tất cả những cái gì mà ông Nguyễn Trọng xây dựng được trong cái năm qua nó đều hỏng hết cả. Một số thì bị hỏng bị thối, một số thì trở thành những cái kẻ phản loạn ở trong trong từng lớp cao nhất của chế độ. Thì đấy những gì mà tôi quan sát và biết được.
Vâng, thế vừa rồi là cái ý kiến trên quan điểm riêng, cũng như là cái sử dụng văn phòng và từ ngữ của luật sư Nguyễn Văn Đài. Tuy nhiên thì trong đó ông có sử dụng từ tức là phản loạn. Ông có cái bằng chứng nào ở đâu để mà có thể là kết luận hay là đưa ra cái từ ngữ sử dụng như thế ạ?
Thì tất cả những cái gì ấy, chúng ta đều quan sát dựa trên những cái cơ sở nó được các cái tờ báo truyền thông của Việt Nam đưa tin. Ví dụ như là sau cái chuyến thăm của ông Vương Đình Huệ tới Bắc Kinh với cái mục đích ấy, là đưa ra những cái thỏa thuận về kinh tế ở trên bề mặt nổi, thì nó có những cái thỏa thuận ngầm bên trong rằng là nếu như ông Vương Đình Huệ ngồi được vào ghế tổng bí thư quyền lực cao nhất ấy, thì ông sẽ thực hiện những cái thỏa thuận đạt được trong một chuyến thăm Bắc Kinh từ ngày 7 cho tới ngày 12 tháng 4 vừa qua. Thì sau khi Vương Đình Huệ trở về tới sân bay thì người trợ lý của ông bị bắt, rồi để mà tìm cách tháo gỡ cái mối nguy hiểm mình ấy, thì bên phía Trung Quốc cũng đã đưa một cái vị là Bộ trưởng Bộ Tư pháp sang Việt Nam. Và cái vị này ấy, theo thông lệ ngoại giao ấy, thì họ chỉ gặp cái người đồng cấp của họ là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Lê Thanh Long thôi. Nhưng mà ngoài ra ấy, thì còn ông bà ta gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính này, và gặp hai cái nhân vật không liên quan đến ngành tư pháp, đó là Bộ trưởng Công an Tô Lâm và thường trực và trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Đấy là những cái mà hai cái người này ấy, là những người đang quyết định cái sinh mệnh chính trị của ông Vương Đình Huệ. Nhưng mà kết quả cuối cùng ấy, thì cũng họ cũng không thể nào giúp can thiệp để mà cứu ông Vương Đình Huệ được. Và chúng ta biết ý, là ông Vương Đình Huệ từ năm 2012 thì đã được ông Nguyễn Phú Trọng lựa chọn từ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính đưa sang làm trưởng ban kinh tế Trung ương, khi mà ông Trọng khôi phục lại cái ban kinh tế Trung ương với mục đích ý, là để giám sát những cái hoạt động của bên chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng, và với mục tiêu đào tạo ông Vương Đình Huệ là nếu trường hợp mà ông Nguyễn Trọng có thể hạ được ông Nguyễn Tấn Dũng trong cái nhiệm kỳ giai đoạn 2011-2016 thì ông Vương Đình Huệ sẽ từ trưởng ban kinh tế Trung ương để chuyển sang làm thủ tướng. Nhưng mà trong suốt cả cái nhiệm kỳ lần thứ 11 đó thì ông Trọng không thành công, chỉ cho đến những hội nghị Trung ương lần cuối cùng trước khi diễn ra đại hội 12 thì ông Nguyễn Tấn Dũng mới bị hạ xuống, và đến sau đó thì đến đại hội 12 thì ông Vương Huệ vẫn vào Bộ Chính trị và ông trở thành Phó Thủ tướng, rồi sau đó ông trở về chuyển sang là Bí thư Thành ủy Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải, rồi đến đại hội 13 thì ông từ Bí thư Thành ủy Hà Nội ông mới lên Chủ tịch Quốc hội với cách đào tạo để mà giống như những người tiền nhiệm trước đây là ông Đông Đức Mạnh cũng từ Chủ tịch Quốc hội sang là Tổng Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng cũng từ Chủ tịch Quốc hội sang là Tổng Bí thư, và tôi nghĩ là ông Trọng cũng lựa chọn theo cách đó sẽ chuyển ông Vương Huệ từ Chủ tịch Quốc hội sang làm Tổng Bí thư. Nhưng mà với cái cuộc đấu đá tranh giành quyền lực như vậy ấy, thì ông Huệ đã không thể trụ được, và ông Trọng cũng không có cách nào để mà có thể giữ được cái người học trò có thể nói là cưng của mình mà đã mất công đào tạo hơn 10 năm, chứ không phải là thời gian ngắn, không phải là một vài tháng, không phải một vài năm, mà đã từ năm 2012 tới năm 2024, tức là 12 năm đào tạo huấn luyện rồi nhưng mà cũng không thành công. Thì đấy là qua những cái gì mà chúng ta có thể theo dõi trong suốt quá trình lịch sử của nó, không phải là chỉ một vài tháng mà nó cả hơn một thập kỷ cơ, thì chúng ta có thể đưa ra kết luận như vậy.
Trước khi chúng tôi chuyển sang các vị khách mời khác ấy, thì nếu có thể vắn lược được ấy, và qua những gì ông theo dõi và quan sát được ấy, thì theo ông là những cái, nếu có thể nói ngắn gọn ấy, thì những cái ứng cử viên nào có thể sẽ thay thế cho ai trong một thời gian tới đây trong cái ban lãnh đạo cao cấp đó của Đảng, Nhà nước là Quốc hội Việt Nam, thưa ông?
Thì nó kết hợp vào cả cái quy định ở 212 của Bộ Chính trị về việc tiêu chuẩn để trở thành các chức danh ở trong tứ trụ ấy, và kết hợp với những cái những nhân vật mà hiện nay còn lại ở trong mỗi trị, thì tôi thấy chỉ còn có hai người có thể đảm đương được cái chức vụ ở trên cương vị chủ tịch quốc hội, đó là bà Trương Thị Mai. Bà Trương Thị Mai nay thì bà là thường trực ban bí thư kiêm trưởng ban tổ chức trung ương, thì bà đã từng là chủ nhiệm ủy ban thanh thiếu niên nhi đồng và các vấn đề quốc hội của quốc hội rồi, bà có rất nhiều cái kinh nghiệm để mà điều hành quốc hội, thì bà đã có thể chuyển từ cái cương vị đó để sang làm chủ tịch quốc hội. Và còn cái ghế chủ tịch nước thì lúc này hoàn toàn là rất là thiếu vắng, không có một, chỉ còn duy nhất là nhân vật ông Tô Lâm thôi, đấy là theo cái quy định nhá. Còn nếu như Bộ Chính trị rồi với Trung ương Đảng và Đảng Sở Văn An họ quyết định là đưa ra những trường hợp đặc biệt thì chúng ta không được lường trước được, còn đây theo quyết định chỉ còn hai nhân vật thôi, chứ không có nhiều cái sự lựa chọn ở đây trong cái việc mà bầu chủ tịch nước cũng như là bầu chủ tịch quốc hội trong cái từ nay cho đến khi mà hết nhiệm kỳ năm 2026 thì họ chỉ có hai sự lựa chọn nhất thôi, chứ không có nhiều sự lựa chọn khác.
Vâng, chúng tôi xin nhường tiếp theo trong cái phần chủ động của các vị khách mời còn lại. Vị khách nào muốn phát biểu tiếp ạ? Vâng, thế vị.
Vâng, nhìn từ cái quan điểm của một người lớn lên và sinh hoạt nhiều ở Mỹ, thì chúng tôi so sánh cái nhận xét của chúng tôi là rõ ràng tất cả những cái diễn tiến xoay quanh cái việc mà bãi nhiệm ông Vương Đình Huệ nó cho thấy rằng tất cả mọi quyết định là từ Đảng Cộng sản, chứ người dân không có một tí ảnh hưởng, không có một tí tiếng nói nào ở trong cái quy trình đó. Trên nguyên tắc quốc hội là đại diện cho dân, phải không ạ? Ông Vương Đình Huệ là người đứng đầu của mỗi cơ quan coi như là đại diện cho người dân, phải được người dân bầu ra, nhưng mà người dân hoàn toàn chỉ là cái người đứng bên đường để mà quan sát mà thôi. Thực sự ra cái việc bãi nhiệm một người chủ tịch quốc hội nó cũng xảy ra ở Mỹ trong thời gian gần đây, nó không phải là chuyện gì lạ, nhưng mà cái thể thức hoàn toàn khác. Cái vị đứng đầu của một đảng đó, như Đảng Cộng Hòa chẳng hạn, không có ảnh hưởng trực tiếp, có thể đi vận động này kia thôi, nhưng không có quyền quyết định. Đằng này ở Việt Nam đảng quyết định trước, rồi quốc hội mới họp kín, bầu phiếu kín, người dân không được tham dự, không được tranh luận, không được có một sự hiểu biết nào cả, và không biết rằng ông ta đã làm cái gì để mà bị truất phế khỏi cái chức vụ ấy. Cái thứ hai là có quyền, những cái vị đại biểu có quyền bãi nhiệm ông ta trong cái vai trò là chủ tịch quốc hội, nhưng không có quyền bãi nhiệm ông ta, trục xuất ông ta ra khỏi quốc hội, bởi vì ông ta được người dân bầu. Đằng này thấy rất rõ ràng người dân bầu cho lấy lệ mà thôi, chứ không có một tí ảnh hưởng nào, không có ý nghĩa gì cả. Thành ra họ bầu lên, nhưng rồi người khác truất phế. Mà cái này rõ ràng là bên Bộ Chính trị đã quyết định, và quốc hội chỉ bỏ phiếu cho có thôi, để mà truất phế một người mà trên nguyên tắc là phải do người dân bầu lên và phải do người dân truất phế. Rõ ràng nó thể hiện nó không có cái tính dân chủ, và người dân hoàn toàn không có tiếng nói và không có ảnh hưởng và không có khả năng để quyết định.
Vâng, các vị khách mời tiếp theo có ai muốn tiếp ạ? À vâng, vâng, vâng. Vâng, tôi thấy xin lỗi, vâng, tôi thấy ông Nguyễn Phú giơ tay, vâng, xin mời Nguyễn Phú, sau đó đến luật sư Lê Quốc Quân.
Vâng, tôi xin có một ý kiến ngắn như thế này. Như tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã vừa trình bày đó, thì tất cả mọi quyết định về sự lãnh đạo tại Việt Nam là do Đảng Cộng sản, mà Đảng Cộng sản hiện nay là cũng như trước đây là do ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang cầm đầu. Thì trong sách vở, trong hiến pháp Việt Nam được nói quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất tại Việt Nam, tại vì nơi đó là làm luật. Nhưng mà tất cả các thành viên đại biểu trong quốc hội đều do Đảng Cộng sản đề cử và tiến cử những người không phải đảng viên, rất là khó, có một vài trường hợp thôi, mà rất là khó để tranh cử vào quốc hội. Vì vậy, tôi nghĩ trong tương lai nếu mà Việt Nam muốn cải cách thực sự, và ông Trọng hiện nay là người nắm cái quyền đó, tôi có đề nghị như thế này, có thể là nó hơi viễn vông, nhưng mà tôi nghĩ trong tương lai xa Việt Nam có thể làm được. Và bây giờ ông Trọng cứ nói thôi, việc quốc hội sẽ được bầu cử tự do, cho mọi người dân được quyền ứng cử vào, tranh cử vào chức cử đại biểu quốc hội. Và sau đó, cái đó là khi người dân có tiếng nói rồi, không có chỉ độc quyền của Đảng Cộng sản thôi, thì sẽ có nhiều phe phái, có nhiều nhóm khác nhau ra tranh cử, đại diện tranh cử, và từ đó những đại biểu mới sẽ bầu ra một người gọi là chủ tịch quốc hội, hoặc là sau một cái thể chế chính phủ đại nghị sẽ bầu ra người thủ tướng để điều hành quốc gia. Và khi đó chúng ta có chủ tịch quốc hội và thủ tướng chính phủ thì và được bầu chọn một cách tự do, thì tôi nghĩ là đất nước Việt Nam sẽ được tốt hơn. Còn mọi thứ bây giờ từ 2-3 năm nay khi ông Trọng quyết định những chính sách đốt lò thì đều lòi ra từ những người cao nhất, đều là có dính dáng tham nhũng, và đó là lỗi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là ý kiến của tôi.
Vâng, xin hỏi thật nhanh ông Bùi Văn Phú trước khi chúng tôi hỏi luật sư Lê Quốc Quân, mời luật sư Lê Quốc Quân ấy, là cái tạm gọi là cái đề xuất hay là cái gợi ý vừa rồi của ông, nếu mà bây giờ ông về ông trình bày, ông trao đổi với ban lãnh đạo của Đảng Nhà nước Việt Nam ấy, thì theo ông là họ có chấp nhận hay không hay thế nào?
Những ý kiến đó một phần là của tôi thôi, nhưng mà trong các diễn đàn, trong nhiều cái bài viết của nhiều thức giả đã nói về vấn đề đó rồi. Thì vấn đề là nhà nước, nếu ông Trọng mà làm được điều đó, tôi nghĩ là dân tộc Việt Nam sẽ nhớ ơn ông. 100 triệu dân sẽ nhớ ơn ông trong cái tiến trình bắt đầu dân chủ hóa Việt Nam. Đó là ý kiến của tôi. Cũng không, và nhiều người khác đã nhiều lần đề nghị công khai là như thế, phải dân chủ hóa Việt Nam.
Vâng, chúng tôi xin mời luật sư Lê Quốc Quân. Chúng tôi thấy luật sư Lê Văn Đài giơ tay, thì mời luật sư tổ chức. Chúng tôi sau đó sẽ quay lại ông Đài. Vâng, xin mời ông Quân.
Tôi, cá nhân tôi thì thấy chúng ta rất là hồn nhiên, mà góc độ nào đó là ngây thơ hoàn toàn về mặt chính trị trong các cái đề xuất kiến nghị, và cá nhân tôi là một thành phần ở trong đó. Tôi đã từng tham gia viết đơn kiến nghị khiếu nại và thậm chí đứng ra để mà ứng cử vào làm đại biểu quốc hội ở Việt Nam. Và tất cả những bài học tôi rút ra cho đến bây giờ, đến qua 50 tuổi rồi, tôi mới ngộ ra, tôi thấy rằng là cái câu chuyện là chúng ta hoàn toàn gọi là yêu nước trong sáng và hồn nhiên, chứ chúng ta không hiểu được kỹ về mặt tổ chức quyền lực và tham vọng chính trị của Đảng Cộng sản muốn áp đặt lên toàn bộ nhân dân Việt Nam. Và cái điều này tôi thấy một cái điều rất là cụ thể là gần đây tôi có hai cái câu hỏi tôi đặt ra rất nhiều, là tại sao Đảng Cộng sản lại có thể khuynh loát tất cả và khống chế toàn bộ đất nước của chúng ta, quốc hội của chúng ta, rồi dân tộc của chúng ta một cách từ từ mãnh liệt và dữ dội như thế. Câu hỏi thứ hai nữa tôi cũng đặt ra là Đảng khống chế được rồi thì tại sao lại Đảng mạnh như vậy để có thể không thể một đảng viên, một người nào dù ở cấp cao nhất có thể quậy đạp nó, có thể phá vỡ được toàn bộ cái tổ kén này. Thì để trả lời câu hỏi thứ nhất, tôi đưa ra mấy cái ví dụ chẳng hạn như thế này nhé. Tức là cách đây 78 năm, tức năm 1946, thì Quốc hội Việt Nam ngày 6 tháng 1 năm 1946 là có một cái sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký là để bầu ra Quốc hội lập hiến đầu tiên, là 78 năm trôi qua. Và bây giờ chúng ta thử nhìn lại cái Quốc hội đầu tiên của chúng ta đó như thế nào. Quốc hội đầu tiên đó là có 333 ghế được bầu. Trong đó Đảng ấy, Dân Chủ chiếm 46 ghế, Đảng Xã Hội chiếm 24 ghế và 143 ghế là không đảng phái. Nhưng mà có 333 phiếu, 333 ghế là được bầu. Nhưng khi họp thì là có 403 người họp. Tại sao có 403 người họp? Là bởi vì người ta có những cái thỏa hiệp chính trị với các đảng phái rất là rõ ràng. Cụ thể ở đây là gì? Cho hẳn vì ấy, Quốc dân đảng không đứng ra họp thì ok, chúng tôi thỏa hiệp. Hồ Chí Minh nói rất rõ một cái câu này này, để chúng ta thấy rằng là trong phiên phát biểu khai mạc Hồ Chí Minh đã nói như vậy, cho nên mới có được những cái rất rõ ràng. Hồ Chí Minh giải thích là gì? Có những đồng chí cách mạng người Việt Nam ở hải ngoại vì không có thì giờ tham gia tổng tuyển cử của dân, cho nên chính phủ lâm thời đã đề nghị với Quốc hội mở rộng Quốc hội ra thêm 70 ghế nữa để mời đại biểu của hải ngoại về làm. Cụ thể là mời Việt Nam Cách mạng Đồng binh hội, tức là Việt Cách, là 20 ghế, và mời Việt Nam Quốc dân đảng, là Việt Quốc, 50 ghế, tham gia vào Quốc hội để tỏ cho thế giới biết rằng dân ta đoàn kết nhất trí, các đảng phái, các dân tộc thiểu số và phụ nữ đều có đại biểu, và như thế không phải là Quốc hội chúng ta chỉ có đại biểu thay mặt cho một đảng phái hay một hai dân tộc thiểu số nào cả, mà là đại biểu cho toàn quốc dân Việt Nam. Cụ thể là gì? Từ năm 1946, người ta đã nhìn nhận ra được một cái việc là cần phải có đại diện cho tất cả. Và không chỉ là đại diện cho các đảng phái, các tổ chức, các khuynh hướng trong nước, nước ngoài, mà còn ấy, là đại diện cho các dân tộc thiểu số nữa. Thế nhưng mà gì? Trong suốt 78 năm qua, thế giới đang tiến lên vùn vụt, nhân loại đang bước đi những bước đi hoàn toàn tự do, dân chủ nhiều hơn, đại diện của dân càng ngày càng cao hơn trên hầu hết khắp các nơi, thì Việt Nam Đảng Cộng sản tiếp tục khống chế, thu hẹp, bóp lại, kiểm soát nó đến mức bây giờ là 97,8% đại biểu quốc hội là đảng viên Đảng Cộng sản. 98,7, có nghĩa rằng là có 12,5, cụ thể là có 14 người ngoài đảng thôi, mà 14 người này á, gọi là công khai ngoài đảng, còn rất có thể họ cũng là đảng viên Đảng Cộng sản ngầm. Chính vì vậy ấy, là họ đã biến cái quốc hội của quốc dân đồng bào của Việt Nam này sau một thời gian đã trở thành một quốc hội bù nhìn, thực sự là một quốc hội bù nhìn. Và ấy, người ta nói bù nhìn là gì? Thực ra bù nhìn, tôi có Google, Wikipedia thôi, nó nói này, đọc cho vui, tức là bù nhìn là một hình nộm, thường có hình dạng của một con người, thường có hình dạng của một con người thôi nhé. Bù nhìn hình người thường được mặc quần áo cũ và đặt trên những cánh đồng trống để ngăn chim ăn đến ăn gieo hạt, gieo hạt. Bù nhìn được nông dân sử dụng trên khắp thế giới và là biểu tượng đáng chú ý của các nông trại và các vùng nông thôn trong văn hóa đại chúng. Nói quốc hội là bù nhìn ấy, thì tôi cũng thực sự có những người bạn tôi đây là đang là đại biểu của quốc hội, thậm chí có những người học cùng lớp với tôi đang là ủy viên Trung ương Đảng. Nhưng và họ có thể đang nghe chương trình này mà tôi không muốn nói là bù nhìn, bởi vì mỗi một con người đều có những thao thức, mỗi một con người trong lòng họ đều có những khát khao muốn cống hiến, muốn thể hiện một chuyện gì đó. Nhưng không được, Đảng Cộng sản nó kiểm soát chặt chẽ, toàn diện, tuyệt đối, đến mức mà gì, những cấp lãnh đạo cao nhất cũng không thể quậy đạp được. Cho nên có những khát khao trong người, có những xung đột ở trong người, người ta vẫn có thể không làm. Nó dẫn đến cái câu hỏi, cái câu chuyện của tôi thứ hai là gì? Tôi đồng ý hoàn toàn với luật sư Nguyễn Văn Đài, tức là bản thân ông Nguyễn Phú Trọng đã gì? Đã gây dựng, qua những cái gì mình nhìn được là đã bồi dưỡng, đã uốn nắn, đã thậm chí là ví dụ là đọc quyết định năm 2006 là bổ nhiệm, đưa ông Vương Đình Huệ lên làm tổng kiểm toán nhà nước. Và kể từ đó nhé, năm 2006 tôi được nghe một người anh của tôi, khi đó cũng là một quan chức, nói rằng là nhân vật này được quy hoạch. Thế rồi họ được quy hoạch. Quy hoạch về gì? Cách đây 2 năm thôi. Cách đây có 2 năm thôi, 100% đại biểu quốc hội giơ tay bỏ phiếu tán thành cho làm, không phải là biểu kiến và tín nhiệm, gần như là tín nhiệm tuyệt đối 100% để làm chủ tịch quốc hội. Thế rồi cũng con người đó, cũng nhân cách đó, họ không thể hư hỏng gì đó trong một thời gian ngắn như thế được. Bây giờ đảng nói rằng là gì? Không được vi phạm, mà tức là không được làm nữa, và đã vi phạm về những quy định của đảng và làm mất uy tín của đảng, của nhà nước và của chính cá nhân. Cho nên là quốc hội cũng là cái quốc hội đó, họ quay trở lại, họ lại bỏ phiếu hoàn toàn bất tín nhiệm. Thì cái câu chuyện này ấy, tôi nghĩ rằng là thế này, bản thân mọi người ấy, là đã khi bước vào làm thành viên Đảng Cộng sản, đã chịu cái sự gọi là uốn nắn, răn dạy và lắng nghe theo của đảng. Và đảng bao giờ cũng cầm sẵn một cái súng, rõ ràng có quyền lực. Tôi nói thêm về cái chuyện của súng, bản thân chắc chắn là ông Vương Đình Huệ có thể quậy đạp, có thể có những đòn phản biện lại, và người ta đã bàn đến những cái chuyện có cúp d'état, tức là thậm chí là đảo chính được chứ. Nếu như mà căn cứ vào hiến pháp, căn cứ vào pháp luật, họ là cơ quan đại diện quyền lực cao cấp nhất của nhân dân. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, và tôi với tư cách là một quốc hội được dân bầu. Vậy thì bây giờ đưa ra trưng cầu dân ý, và theo điều 70 của hiến pháp thì quốc hội được làm 15 điều. Đấy, trong 15 điều đó có một điều 15 là tổ chức trưng cầu dân ý. Vậy với tư cách là chủ tịch quốc hội, tôi có thể tiến hành tổ chức trưng cầu dân ý. Và tổ chức trưng cầu dân ý, liệu quốc hội tôi có tín đáng tín nhiệm đối với dân không? Không tín nhiệm tôi bỏ. Không tín nhiệm tôi giải tán quốc hội, hoặc là tôi trình lên hoàn toàn mất luôn. Còn nếu còn có tín nhiệm tôi sẵn sàng giữ lại được. Người ta có quyền làm những điều đó. Nhưng không, người ta không thể làm được. Bởi vì Đảng Cộng sản đã nắm tất cả sinh mệnh của họ từ khi bước chân vào Đảng Cộng sản. Thậm chí còn cả 3 đời của họ. Cho nên họ nắm rất chặt. Và bây giờ có những người, người ta có súng bên cạnh, có bằng chứng bên cạnh, thì chắc chắn là người ta sẽ kiểm soát được cái câu chuyện này. Và như vậy ấy, là quyền lực càng ngày càng tập trung trên một số nhỏ. và càng tập trung quyền lực vào một số nhỏ thì sự hủ bại, tôi gọi là sự hoại loạn đấy, nó corrupted, tức là một sự hoại loạn càng lớn, và điều này ấy, là đẩy đất nước đến những dân tộc, đất nước dân tộc đến những cái chuyện khó khăn hơn trong tương lai. Còn những cái kiến nghị ấy, của chúng ta ấy, là cái kiến nghị rất là trong sáng, rất là hồn nhiên để họ thay đổi một cách bằng yên, để Việt Nam có thể đi một cách bình an vào tương lai. Nhưng không, họ tiếp tục duy trì quyền lực và tiếp tục làm như thế với một niềm tin rằng điều đó tốt đẹp cho đất nước. Nhưng mà theo quan điểm của họ thôi. Còn lại tôi nghĩ, cá nhân chúng tôi nghĩ rằng là sẽ đến một lúc nó sẽ dẫn đến những cái hệ lụy vô cùng nghiêm trọng cho dân tộc, và chúng ta sẽ phải mất, không chỉ mất 80 năm để Đảng Cộng sản biến Quốc hội từ dân chủ năm 1946 trở thành độc đoán và bù nhìn như bây giờ, mà chúng ta phải thậm chí phải mất là gấp đôi của 80 năm, tức là 160 năm nữa để lại tiếp tục làm lại từ đầu như cái khi mà đã có dân chủ tự do mới con người ta có thể phát triển được. Bình An.
Vâng, luật sư Nguyễn Văn Đài có muốn phát biểu gì không? Và chúng tôi thấy là ông Thắng, vâng ạ, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng dường như cũng muốn phát biểu, thì nếu mà muốn thì sau luật sư Đài, xin mời ông Đài trước ạ. Dạ.
Vâng, thì trước hết thì tôi tiếp nói cái câu chuyện của luật sư Đỗ Quân á, là ông nói rằng là Việt Nam đã từng có một cái quốc hội dân chủ vào năm 1946, nhưng mà theo quan điểm của tôi thì hoàn toàn không phải. Chúng ta biết ý, đối với Đảng Cộng sản Việt Nam ý, thì ngay từ ban đầu khi mà nó được thành lập rồi á, thì nó đã coi ý, tất cả những cái công cụ trong cái hệ thống chính trị như là quốc hội, hệ thống tòa án, hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, hay là thậm chí tất cả những cái tổ chức sau dân sự, thậm chí bây giờ kể cả những cái tổ chức tôn giáo đó, nó đều trở thành cái công cụ chính trị của cái tầng lớp trong Cộng sản. Thế nên ý, là năm 1946 ông Hồ Chí Minh ý, chỉ một mình ông thôi, ông đàm phán với Quốc dân Đảng, rồi đàm phán với lại quân đội của tưởng ở tại Việt Nam để mà nhượng 70 ghế quốc hội cho hai cái đảng Việt Quốc với cách của đó. Và sau khi ông ta củng cố quyền lực, lập tức họ đuổi tất cả những cái đại biểu của Quốc dân Đảng và của Việt Quốc với cách ra ngoài ngay. Thậm chí những người lãnh đạo của hai cái đảng đó đều bị tiêu diệt ngay trong năm 46 ấy mà, chưa có chờ đợi đâu đâu. Thì tôi thấy nó chưa bao giờ có một cái quốc hội dân chủ thực sự cả. Nó chỉ là công cụ trong tay của Đảng Cộng sản Việt Nam thôi. Và bản thân tôi khi còn trẻ thì tôi cũng đã bị mắc cái lừa cái sai lầm đó. Năm 1997, khi mà lần đầu tiên ấy, Việt Nam họ cho phép những người ngoài đảng để được phép tranh cử, giống như là nhà báo Bùi Văn Phú vừa đề nghị đó. Họ đã có rồi, nhưng mà bây giờ không cần phải nghe đề nghị của nhà báo, thì họ đã cho từ năm 1997, và tôi là người đầu tiên ra tranh cử quốc hội năm đó. Và khi thì tôi cũng học cái cách để mà vận động làm sao vậy, thì tôi đi tất cả những người dân trong khu vực để mà làm mình vận động họ bỏ phiếu cho mình ở lấy cái phiếu tín nhiệm ở cử tri đó. Thì cái người đầu tiên tôi gặp ấy, là mẹ của ông luật sư Trần Quốc Hải, lúc đó bà ấy là tổ trưởng thành phố. Thì tôi cũng trình bày là cháu luật sư trẻ, cháu mong muốn đóng góp cái sức lực tài năng của mình để mà vào cho một quốc hội dần dần nó trở nên dân chủ hơn. Nói rất là nhiều, sau khi nói khoảng nửa tiếng gì đó, bà nghe mà thích quá, bầu cháu nói rất là hay. Thế nhưng mà cháu thông cảm, bác xin lỗi cháu, bác đã được nhận chỉ thị từ trên rồi là không được bỏ phiếu của cháu. Thế đến khi bỏ phiếu á, hơn 100 cử tri hiến dự, tôi chỉ được có người một phiếu của những người trẻ tuổi thôi. Còn lại tất cả những người lớn tuổi họ nghe theo chỉ đạo từ trên ấy, là không bỏ phiếu của tôi. Đấy, rồi sau này luật sư Lê Quốc Quân cũng trở thành nạn nhân của cái việc bầu cử hội. Tôi nhớ câu chuyện của luật sư Lê Quốc Quân ứng cử đó. Và nó biến cái diễn đàn của cái hội nghị cử tri đấy thành cái đấu tố ông luật sư Lê Quốc Quân, ông còn nhân chứng hoàng đây đúng không? Đấy, thì chúng ta được vô tin, đối tin vào những cộng sản, cho dù ngày mai họ có mời nhà báo Quân Phú về làm đại biểu hội thì tôi khuyên là đừng có nên, bởi vì đừng có tin vào cộng sản. Chỉ khi nào ấy, người dân Việt Nam thực sự làm chủ quốc hội hay làm chủ đất nước của mình bằng cái lá phiếu trong một cái thể chế chính trị đa đảng thì lúc đó mới thực sự. Còn chừng nào ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, họ vẫn kiểm soát và họ ban cái phát cho người này, ban phát cho người kia, được làm này được làm kia, thì chúng ta cũng chỉ tài là cái công cụ ở trong tay của họ thôi, chứ không bao giờ chúng ta được trở thành một đại biểu quốc hội chân chính đúng như những gì chúng ta mong muốn. Đừng mơ tin cộng sản. Lời nói của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu luôn luôn đúng và mãi mãi đúng đối với cái chế độ cộng sản tại Việt Nam.
Cho tôi xin phản biện lại đúng một câu cái này thôi, không phải phản biện lại mà nói lại cái ý là thế này. Thực sự ấy là đã có một nền tảng về mặt hình thức là dân chủ, nhưng mà cái sức mạnh của chúng ta đến đâu, khả năng của chúng ta đàm phán và lịch sử nó đặt vấn đề đó như thế nào. Chúng ta học cái quá khứ mà các đảng phái khác bị loại trừ, bị tiêu diệt, thậm chí đuổi khỏi quốc hội. Thì để chúng ta dự báo cho một cái tương lai, và chúng ta phải suy nghĩ rằng giả sử có một quốc hội dân chủ trong tương lai, với những cái như thế thì chúng ta cũng phải hiểu được rằng là tính chất quyền lực giành giật trong từng lá phiếu là hết sức phức tạp và khó khăn. Và những người cộng sản bây giờ này có thể họ cũng lại là những nhân vật, nhân tố đang chuẩn bị cho cả một tương lai sau, chứ không phải đơn giản. Cho nên ý tôi muốn nói rằng là gì, nó sẽ tất cả đó là một bàn cờ, và khi mà kể cả công bằng đến mấy thì câu chuyện vẫn là của những người đấu cờ.
Vâng, ông Nguyễn Đình Thắng tiếp theo nếu muốn phát biểu gì.
Dạ vâng, dạ vâng. Chúng tôi muốn dùng một cái cách suy nghĩ, đề nghị cách suy nghĩ có logic một chút để chúng ta phân tích cái hiện tượng mà tại sao trong thời gian gần đây nó có sự thay đổi nhân sự ở cấp lãnh đạo nó thường xuyên như vậy, và nó gần như bất ngờ như vậy. Thì tất cả những cái hiện tượng đó nó là cái chỉ dấu của một cái tình trạng có hệ thống, một vấn nạn. Khi mà có một vấn nạn thì cái hiện tượng đó nó chỉ là bề ngoài, còn cái căn nguyên nó nằm sâu thẳm ở bên trong, nhiều khi nhiều cái tầng sâu hơn ở bên trong. Thì chúng ta cứ nhìn lại thôi. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng rõ ràng cái kế hoạch đào tạo nhân sự của Đảng Cộng sản hoàn toàn phá sản, đang đứng trước một cái cuộc khủng hoảng, và cái cuộc khủng hoảng này không ai chối cãi được, người dân thấy. Vấn đề là có liệu truy ra được cái căn nguyên của nó để giải quyết tận căn nguyên hay không, hay chỉ là làm phất phơ thôi cho nó qua chuyện, thì cuối cùng nó lại tái diễn hết người này đến người khác. Cái kế hoạch để mà đào tạo nhân sự nó được khởi đi từ ông Hồ Chí Minh. Khi mà ông ta tuyên bố cái chủ trương rất rõ ràng là 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, ai là cái người đi trồng cây đó là Đảng Cộng sản. Thành ra chúng ta phải truy lại cái người chịu trách nhiệm đứng đầu đó, đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Thành ra cái kế hoạch đào tạo nhân sự của Đảng để rồi đưa dần, nâng dần lên cấp lãnh đạo đã hoàn toàn hỏng. Và khi hỏng nhiều lần như vậy, chúng ta biết rằng không sửa chữa được, trừ khi chúng ta giải quyết tận gốc. Giải quyết tận gốc là gì? Là quay trở lại cái điều mà anh Phú nói đó. Có thể chưa ứng dụng được, nhưng mà ít ra tạo được cái nhận thức nơi người dân và nơi những người cộng sản thực sự muốn thay đổi, thực sự đóng góp cho đất nước, thực sự muốn trong sạch hóa cái guồng máy chính quyền và guồng máy đảng, thì phải có cả triệu con mắt, cả triệu người rà soát, kiểm soát, giám sát, chứ không phải chỉ có cặp mắt của ông Nguyễn Phú Trọng và vài người xung quanh. Thì rất dễ để mà có sự sai lầm. Chúng ta phải mở cửa ra, phải để cho người dân tham gia, phải có đa đảng, người này vạch vòi người kia, phải có cái nền tư pháp độc lập, phải có cái nền truyền thông hoàn toàn độc lập để mà phanh phui tất cả và thách đố. Những cái người ấy phải chứng minh rằng mình trong sạch, có rất nhiều các trạng lọc lựa mà họ phải thông qua, thì như vậy mới giải quyết được vấn đề khủng hoảng nhân sự lãnh đạo hiện nay.
Vâng. Không biết là nhà báo có muốn từ California có muốn nói thêm một câu gì không trước khi chúng ta chuyển sang cái phần khác, xin mời Nguyễn Phú nếu muốn.
Dạ, thì ý kiến của tôi như đã đưa ra đó, nếu ông Trọng thấy bây giờ là quan chức từ lớn tới bé đều là hư hỏng hết rồi, muốn giải quyết thì chúng ta trao quyền lại đã cho người dân chọn lựa những đại biểu của Quốc hội. Ông có thể nói với Quốc hội thôi, bây giờ tôi đề nghị Quốc hội sẽ ban hành một luật mới, bầu cử tự do, mọi người có quyền ứng cử, và người dân được quyền tự do chọn lựa những người đại diện cho mình. Sau đó Quốc hội sẽ họp lại Quốc hội mới đó để chọn chủ tịch, và có thể là tiến tới bước tới là bắt đầu sửa hiến pháp cho nó phù hợp với cái xu thế của thời đại ngày nay. Và từ đó chúng ta từng bước một chuyển hóa Việt Nam thành dân chủ một cách gọi là hòa bình, và mọi người được quyền tham gia vào việc nước. Đó là ý kiến của tôi.
Vâng, tôi đề nghị là chúng ta quay lại cái túi khôn dân gian, đó là bất quá tam ba bận, đúng không ạ? Nếu như mà làm ba lần mà đều thất bại hết về vấn đề nhân sự chẳng hạn đó, hai vị thủ tướng và hai vị chủ tịch nước, và xin lỗi, và bây giờ là chủ tịch quốc hội đó, là ba bận rồi thì phải thay đổi cách làm tận gốc rễ. Thì cái điều đó tôi nghĩ rằng ít ra người dân bây giờ nếu chúng ta giải thích phân tích cho họ cặn kẽ đến nơi đến chốn, họ hiểu được chứ phải không? Và ngay cả một số đảng viên Đảng Cộng sản có thể cấp thấp thôi, cấp trung thôi, họ hiểu được. Còn ở cấp lãnh đạo có thể họ bị gọi là ống bình vôi rồi, không thay, chưa thay đổi được. Nhưng mà không sao, hãy thay đổi cái ý thức, cái nhận thức của người dân và những cán bộ, những đảng viên Cộng sản ở cấp dưới.
Tôi thì cho rằng là cái cuối cùng ấy thì cũng như anh Thắng thôi, tức là cuối cùng thì ông Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm về cái chuyện này, và cái này là hoàn toàn đúng theo quy định của Đảng, tức là trách nhiệm người đứng đầu. Lúc 18 ủy viên Bộ Chính trị mà bây giờ chỉ còn có 13, 5 người bị kỷ luật, vậy thì chính là những người ở dưới quyền ông đang bị chịu. Nhưng câu chuyện là thế này, nhân dân không hề biết gì những chuyện này, và nhân dân thì vẫn còn tin cậy lắm, còn tin tưởng lắm, cho nên ấy là câu chuyện chúng ta muốn nói thay đổi thì theo tôi vẫn phải chính đúng là những người trong những người Cộng sản thôi. Và cái điều này đôi khi nó phải đến từ những cấp cao nhất, mà lại cấp cao nhất ấy thì là đã như đặc như bình vôi như anh Thắng đã nói rồi. Do vậy ấy, là chỉ có một cách nào đó cực kỳ bất ngờ và phải lịch sử nó phải trả giá cơ.
Trên Facebook của VOA Tiếng Việt lúc này theo dõi anh Trình thì quý vị tên là Minh Nguyễn hay Nguyễn Minh thì có một cái bình luận là ông Trần Thanh Mẫn điều hành Quốc hội rồi không bầu được Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội, trong vụ Cộng sản Việt Nam lâm vào khủng hoảng toàn diện, ý kiến riêng của vị đó. Còn trên kênh YouTube của VOA Tiếng Việt cũng đang theo dõi trực tiếp chương trình thì có ý kiến của một vị tên là Sydney07 nói rằng là chẳng có ông nào xứng đáng cả, người dân chúng tôi có được lựa chọn đâu. Một ý kiến nữa của quý vị tên là Kim Quang Ngọc nói rằng là tự do không có ai cho, ta phải đoái lấy để cho chính mình, đại khái như vậy. Và quý vị đang theo dõi chương trình hội luận thứ 5 bình điểm các tin tức, vấn đề, sự kiện thời sự nổi bật được quan tâm ở trong tuần. Thưa quý vị, Việt Nam vẫn còn có rất nhiều nạn nhân tôn giáo, trong đó có hàng chục người bị cầm tù, nhiều người khác bị tạm giữ, quản thúc tại gia, chưa kể nhiều người khác nữa bị đe dọa, sách nhiễu. Theo một báo cáo mới được công bố hôm 1 tháng 5 năm 2024 bởi Ủy ban Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, viết tắt là USUF. Trong khi đó, thì tại Hà Nội, tin cho hay là dòng Chúa Cứu Thế đã phản đối một dự án xây cất dinh thự nhiều tầng trên đất của nhà thờ Thái Hà thuộc dòng này tại Hà Nội. Thì theo dõi các diễn biến này, quý vị có bình luận gì hay không ạ? Chúng tôi xin mời tiếp theo là ông luật sư Lê Quốc Quân, xin mời ông. Xin ông bật mà loa lên ạ, xin mời ông Lê Quốc Quân. Vâng, ông Lê Quốc Quân có nghe được không ạ? Vâng, có vẻ ông Lê Quốc Quân.
Đây rồi, ok, tôi lại vừa mất hình máy. Ok, liên quan đến tự do tôn giáo ấy, thì rõ ràng là các cái báo cáo của USCIF, tức là Ủy hội Tự do Tôn giáo của Hoa Kỳ và các cái cơ quan khác thì người ta lên tiếng nhiều về cái chuyện là Việt Nam là đang hạn chế tự do tôn giáo. Điều đó là đúng, là hoàn toàn đúng sự thật thôi. Thế còn liên quan đến cái chuyện mà chỗ nhà thờ Thái Hà ấy, thì tôi là một người tham gia trực tiếp và lâu dài trong cái quá trình đòi lại cái tu viện, đất của tu viện dòng Chúa Cứu Thế tại nhà thờ Thái Hà, thì tôi thấy rõ ràng là đây là một cái quá trình mà nhà nước nói thẳng ra là cưỡng đoạt chiếm lấy của giáo hội dưới danh nghĩa là mượn, và bây giờ là càng để lâu thì là họ lại còn sử dụng như chính của chính mình và họ tiến hành xây dựng. Thì cái việc này thì có lâu rồi, họ có cái quyết định xây dựng cái cải tạo lại cái bệnh viện Đống Đa đấy, mà họ mượn của tu viện để làm bệnh viện Đông Đa lâu rồi. Tuy nhiên là gần đây họ nổi lên, họ thấy rằng là cũng có, đầu tiên nó làm cái mái, nhưng mà cái mái thì nhiều người cũng không lên tiếng mạnh liệt, thì cuối cùng bây giờ nó công bố luôn, tham gia họp là công bố là sẽ xây dựng nhà, ngôi nhà 6 tầng, mà giáp về công viên đấy có 6 tầng nổi, có hai tầng hầm nữa. Thì theo quan điểm của tôi ấy, thì rõ ràng là các báo cáo của quốc tế là đúng đắn, và Việt Nam ấy là liên tục mà đàn áp tôn giáo, rồi cưỡng chiếm các tài sản, rồi bắt giam những nhà hoạt động tôn giáo. Điều đó là một cái chính sách từ xưa đến nay của những người Cộng sản, và họ không hề thay đổi, không hề có cải thiện bao nhiêu. Riêng chỗ nhà thờ Thái Hà ấy, chỗ cái bệnh viện Đống Đa ấy, thì chúng ta thấy rằng là ở đấy là cái chủ trương Hà Nội là đã có một cái chủ trương về việc rằng là phải di rời các bệnh viện ra khỏi cái trung tâm, mà cái khu chỗ nhà thờ Thái Hà là rất là đông đúc, và trong cái bệnh viện đấy lại có cái khoa truyền nhiễm. Khoa truyền nhiễm mà lại đông đúc hàng ngày ấy, là như lần tôi ở đấy thông thường những cái thời kỳ cầu nguyện là đến 11 thánh lễ đấy, trong một ngày, trong một cuối tuần thứ bảy và chủ nhật. Và số lượng người tham dự ấy, là khoảng là 2-30 ngàn người. Mà bây giờ xây dựng một cái bệnh viện ở đó thì lấy của người ta xây dựng bệnh viện rồi thì ok, người ta đang để duy trì như vậy, nhưng bây giờ mở rộng quy mô lại tăng thêm cái số lượng người vào đó và có cả khoa truyền nhiễm nữa thì nó rất là ảnh hưởng đến dân chúng, ảnh hưởng đến đồng bào, rồi gọi là những người giáo dân đi lễ, và ảnh hưởng cả những người bệnh nhân nữa. Đây còn có một cái chính sách này nó tệ nữa, tức là ngày xưa ở đó và bây giờ họ vẫn tiếp tục duy trì, tức là một cái nơi nó cấp phát thuốc gọi là metafin, cái thuốc gì đấy để dành cho những người morphin, hay gọi là metafin hay gì đấy tôi không nhớ, nhưng mà là một cái loại thuốc để dành cho những người con nghiện, cai nghiện, hoặc người ta mở hẳn cái phòng phát thuốc đấy để cho những cái uống dùng thuốc thay thế đấy, để cho những người nghiện mà đến đấy mà lấy thuốc sử dụng, thì tạo ra một cái bầu không khí xung quanh nhà thờ là rất là tệ nạn, rất là nhiều tệ nạn và bệnh tật. Thì tôi cho cái chuyện này rằng là chuyện cố tình của nhà nước, và những cái bản báo cáo đó là bản báo cáo đúng, nó phản ánh đến đúng tình trạng Việt Nam.
Vâng, tiếp theo ý kiến của luật sư Lê Quốc Quân, chúng tôi xin nhường cái phần chủ động cho quý vị nào muốn phát biểu tiếp theo. Vâng. Chúng tôi thấy ông Bùi Văn Phú giơ tay, xin mời ông.
Về vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam thì riêng đối với giáo hội Công giáo thì như chúng ta đã biết là Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh Vatican, Đức Giám mục Paul Gallagher đã có chuyến viếng thăm Việt Nam cách đây vài tháng. Có dư luận nói là để dọn đường, có thể trong tháng 9 này Đức Giáo hoàng Francisco sẽ có dịp thăm Việt Nam. Nhưng theo những tin tức mới nhất thì trong chuyến đi châu Á sắp tới, Ngài sẽ không có ghé Việt Nam. Tôi nhìn vào tự do tôn giáo và cũng có quan sát từ rất là lâu, thì thấy trong cái việc từng bước một để tiến tới quan hệ bình thường, cho tới nay đã có một vị gọi là sứ thần tòa thánh là Đức Giám mục Marek Zalewski đã được coi như đại diện thường trú tại Việt Nam, nhưng mà cho tới nay Ngài vẫn còn ở một cái khách sạn, coi như nơi làm việc. Trong khi đó có tòa khâm sứ cũ, nhà nước đã trong mấy năm trước đã có những cuộc biểu tình để bảo vệ cái tòa khâm sứ đó. Thì vấn đề tôi thấy nó vẫn còn có nhiều trở ngại, mặc dù Việt Nam muốn mở ra để có thể có quan hệ tốt với Vatican là một dấu hiệu, là một tín hiệu cho thấy là Việt Nam có tự do tôn giáo, nhưng mà cho tới nay tôi thấy tình hình tôn giáo Việt Nam vẫn còn có những cái kiểm soát khắt khe từ phía nhà nước, không chỉ với giáo hội Công giáo của Việt Nam, giáo hội Phật giáo cũng có Cao Đài Hòa Hảo, và nhiều những cái sinh hoạt tôn giáo khác còn bị giới hạn rất nhiều ở Việt Nam. Vì thế tôi nhìn vào cái quan hệ giữa Vatican và Việt Nam tuy có tiến triển nhưng mà vẫn còn có những cái trở ngại. Chẳng hạn như bây giờ có đại sứ, có sứ thần thường trực rồi mà nơi làm việc coi như là một cái sứ quán đó thì chưa có, và theo tôi biết là nhà nước không muốn cái sứ quán đó được xây dựng trên cái vùng đất đó là của giáo hội ngày xưa, đó là cái theo tin tôi biết được, có thể là một nơi nào đó nếu mà xây sứ quán cho Vatican thì phải ở cái nơi nào đó không phải là đất của giáo hội đã làm chủ ngày xưa. Đó là quan sát của tôi.
Chúng tôi muốn đưa ra một vài cái điểm mà có lẽ ít ai để ý ở trong cái bản báo cáo này. Nó có những cái yếu tố tương đối ngầm kín hoặc là ít thể hiện ra bên ngoài. Nó có đặc điểm của năm nay đó là trong cái bản báo cáo, bản thực sự gọi là bản phúc trình hàng năm của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, là một cái cơ quan tư vấn độc lập lưỡng đảng. không bị chi phối và bị ảnh hưởng bởi cái quan điểm chính trị, do đó nó có uy tín và họ có cái tính cách độc lập với lại hành pháp quốc hội, và họ tư vấn cho trước hết là quốc hội, thứ hai là cho ngoại trưởng Hoa Kỳ và thứ ba cho tổng thống Hoa Kỳ về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ liên quan tới vấn đề tự do tôn giáo toàn cầu. Thì đây là cái bản phúc trình năm thứ 25. Và trong suốt 25 năm qua, năm nào cái ủy hội này cũng đều đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia phải quan tâm đặc biệt vì đàn áp tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng, có hệ thống và tiếp diễn. Có 2 năm thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đồng ý là năm 2005 và 2006. Trong 2 năm qua thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt. Mà Việt Nam vào tháng 11 vừa rồi, ông Vũ Chiến Thắng đã có một cái chuyến đi tháng 10 chứ, có một chuyến đi sang Mỹ kéo dài nhiều ngày để mà đi vận động rút Việt Nam ra khỏi cái danh sách theo dõi đặc biệt. Tuy nhiên rõ ràng đã thất bại, bởi liền sau đó Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lại tiếp tục giữ Việt Nam ở trong cái danh sách theo dõi đặc biệt. Thì năm nay rất đặc biệt, đây là cái bản phúc trình thường niên của ủy hội này, có nêu ra 4 cái tổ chức tôn giáo bị nhà nước kiểm soát và sử dụng như là công cụ để mà khống chế những người theo các đạo khác nhau mà muốn độc lập với lại nhà nước, không muốn sự kiểm soát của nhà nước. Thì đó là trước hết là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà trước đây còn gọi là Tăng đoàn, do nhà nước Việt Nam hoàn toàn dựng lên từ đầu năm 1981. Kế đến là cái chi phái Cao Đài được nhà nước Việt Nam cũng lập ra, dàn dựng lên năm 1997 và cho họ đóng kịch như là giáo hội, và nhiều khi còn hợp tác với nhà nước Việt Nam để ép những người theo đạo Tin Lành Người Thượng phải rời bỏ hoặc là xóa bỏ các cái hội thánh tư gia của họ để rồi tham gia vào hội thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam. Trước đây không ai để ý cái đó hết, nhưng mà kỳ này ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đã nêu đích danh. Và cuối cùng đó là cái Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, nghe tên và nhiều người tưởng rằng đó là Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cũ, nhưng mà kỳ tình nó là một cái giáo hội, một cái tổ chức hoàn toàn mới, cũng do nhà nước, do Đảng Cộng sắp xếp dàn dựng lên. Và thậm chí hai cái người đứng đầu của cái giáo hội này là Đảng Viên Cộng sản. Và cái người hiện đang đứng đầu chưa hề là Phật tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cho đến cái ngày trở thành cái người là đứng đầu của cái Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo do nhà nước dựng lên. Tuy nhiên nó còn... À vâng, xin mời anh.
Cái lỗi ông Thắng, chúng tôi chỉ hỏi nhanh một câu là ông nói rất nhiều chi tiết, nhưng mà cái chi tiết gần nhất ông nói là có hai cái vị chức sắc đứng đầu trong một cái tăng đoàn của bên Cao Đài ấy, là ông nói rằng là hai cái vị này ấy là Đảng Viên Cộng sản, thì ông có cái chứng cứ bằng chứng
nào không? Vâng, cái đó là bên Phật giáo Hòa Hảo trong Cao Đài. Thì ông Mười Tôn, ông Mười Tôn là một người tập kết ra ngoài Bắc. Thật sự là dưới thời ông Tổng thống Ngô Đình Diệm thì ông ta phạm cái lỗi là giết người, và sau đó là trốn vào bưng, nó đi theo tham gia bộ đội, và 45 năm tuổi đảng. Sau đó thì ông ta được chỉ định, nhà nước chỉ định đứng đầu của cái ban trị sự điều hành cái Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo giả. Và cái người kế tiếp của ông ta là ông Nguyễn Tấn Đạt, tiếp nối đến giờ này, và ông Nguyễn Tấn Đạt được mời để mà tham gia phái đoàn của Vũ Chiến Thắng mà chúng tôi vừa mới nhắc đến. Thì ông ta trước đây ghi tên trong lý lịch là không tôn giáo, và ông ta trước đó đã nắm nhiều cái chức vụ chính quyền ở cấp huyện, xã mà nó đòi hỏi phải là đảng viên thì mới được. Thành ra cái đó rất là rõ ràng, và người Hòa Hảo đều biết cái lý lịch của ông này, do đó không giấu được, thưa anh. Nhưng mà quay trở lại thì đấy là một cái đặc điểm, bởi vì chúng tôi thực sự ra là trong thời gian qua chúng tôi cố gắng để mà thúc đẩy cho quốc tế nhìn ra được rằng Việt Nam, nhà nước Việt Nam đã sử dụng một cái chiến thuật mới, thay vì đàn áp trực tiếp thô bạo như trước đây, họ vẫn còn nhưng mà tương đối giảm đi, thì họ sử dụng những viên đá để họ ném, họ giấu tay. thì những cái tổ chức mà vừa mới được nêu tên hoặc bị nêu tên là những viên đá như vậy. Ngoài ra nó còn hai cái tổ chức nữa mà tôi tin rằng sắp tới đây cũng sẽ được nêu tên. Đó là cái Ủy ban Đoàn kết Công giáo và cái Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc, cũng bị nhà nước Việt Nam kiểm soát và sử dụng để mà che đậy rất nhiều các cái cuộc mà đàn áp vô cùng đẫm máu, vô cùng thô bạo của Bộ Công an, mà trong đó cái người đứng đầu là ông Tô Lâm. Chúng ta nhắc nhiều đến ông Tô Lâm thì đấy là một cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai mà tôi muốn nhắc đến là làm sao mà Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế lại nắm vững được tình hình. Họ nắm được tình hình ở Thái Hà là chuyện không khó, nhưng mà tình hình ở vùng Tây Nguyên, ở vùng Thượng Du Bắc Việt, ở những cái vùng xa xôi hẻo lánh ở tận miền Tây, đối với lại Phật giáo Hòa Hảo, đối với Cao Đài, đối với lại những nhà sư Khmer Khom theo Phật giáo Tiểu Thừa, rồi Ân Đàn Đại Đạo, xong rồi Thiền Am bên bờ vũ trụ, làm sao họ nắm được? Đấy là chính nhờ rất nhiều các cái tín đồ, người dân đã học qua cái cách thức để làm báo cáo. Và cũng chính bởi vậy, thời gian gần đây, đầu năm nay, thì Bộ Công an đã tuyên bố một cái nhóm mà tôi biết rất rõ, đó là Hội Thượng Người Thượng Thì Công Lý, toàn là những người trẻ, họ đấu tranh ôn hòa, và họ là cái người chủ chốt để mà đã cung cấp tuyệt đại đa số các cái bản báo cáo về vi phạm quyền tự do tôn giáo ở vùng Tây Nguyên, thì Bộ Công an đã chỉ định họ là một tổ chức khủng bố, đã tuyên án cái người đứng đầu cái tổ chức này khiếm diện là 10 năm tù, và công bố luôn rằng từ nay trở đi ai mà tham gia những khóa huấn luyện của tổ chức này thì sẽ bị điều tra và khởi tố theo cái luật chống khủng bố của Việt Nam. Rõ ràng đây là một cái nỗ lực của nhà nước Việt Nam để mà ngăn chặn cái lượng thông tin báo cáo về vi phạm ra đến quốc tế, và những cái việc làm như vậy đã có tác dụng ngược. Bên Bộ Công an đã hoàn toàn vô hiệu hóa những cái nỗ lực vận động của Vũ Chiến Thắng để mà rút Việt Nam ra khỏi cái danh sách theo dõi đặc biệt. Do đó kỳ này cái bản phúc trình năm nay lại tiếp tục đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách CPC, nghĩa là còn tệ hơn là danh sách theo dõi đặc biệt, thưa anh.
Vâng, luật sư Nguyễn Văn Đài có muốn phát biểu gì thêm không ạ?
Vâng, thì vừa rồi tiến sĩ Nguyễn Thắng đã nói khá chi tiết rồi, tôi chỉ muốn nhấn mạnh thêm một điều ấy. Là Việt Nam ấy, từ khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, họ áp đặt cái sự cai trị của họ ở trên đất nước ấy, thì chưa bao giờ Việt Nam có tự do tôn giáo cả. Bởi vì nó là mâu thuẫn, một mâu thuẫn còn với lại cái bản chất của cái chế độ đó. Chế độ đó là một chế độ vô thần, cho nên họ không chấp nhận. Ở các cái tôn giáo ấy, mà ở Việt Nam mà họ nói họ có tự do ấy, thì là những tôn giáo đã trở thành cái công cụ chính trị hay là công cụ tôn giáo của chế độ rồi. Và cái chế độ Cộng sản ấy, họ biến những cái tôn giáo đấy nó trở thành công cụ để phục vụ cho cái mục đích tuyên truyền của họ ở trong nước cũng như trong quốc tế của tôi. Và với góc nhìn của tôi ấy, thì những cái nếu khi Việt Nam dưới chế độ Cộng sản ấy, mà chỗ nào mà nói là có tự do tôn giáo ấy, thì ở đó tôn giáo đã chết rồi, nó không còn tồn tại đúng cái bản chất của tự do tôn giáo đâu. Đấy, bản chất của nó là như vậy. Và ngoài những hình thức mà chúng ta thấy đấy, trước đây khi ở nhà thờ Thái Hà hay là đặc biệt ở dòng chúng cứu thế ở Sài Gòn á, thì họ có những cái chương trình thương phế binh cho những người mà cựu thương phế binh của chế độ Việt Nam Cộng hòa trước đây. Cái chương trình này làm rất là tốt, đã giúp cho hàng nghìn người họ thoát khỏi những cái cảnh ốm đau hay cảnh nghèo đói. Thế nhưng mà đến giờ phút này ấy, là chương trình đó nó bị xóa sổ hoàn toàn. Mà chúng ta biết ấy, một trong chức năng của các tổ chức tôn giáo ấy, đó là chức năng xã hội, cứu đói giảm nghèo hay là phục vụ cho người yếu thế ở trong xã hội. Thế nhưng mà cái chức năng đó đã bị nhà nước Cộng sản Việt Nam hủy diệt rồi, thì làm sao mà chúng ta có thể nói ở Việt Nam có tự do tôn giáo được? Đấy là một cái bằng chứng ấy, mà chế độ Cộng sản không thể chối cãi được. Họ bằng rất nhiều những cách khác nhau, hay là ví dụ họ dùng những cách tác động, ví dụ như là các vị linh mục hay những người có chức sắc tôn giáo ấy, mà họ có cái tinh thần đấu tranh cho lẽ phải, đấu tranh cho công bằng ấy, thì chế độ Cộng sản họ tìm cách tác động với những người mà có thẩm quyền để điều chuyển những vị linh mục hay những người có chức sắc của các tôn giáo đi những cái vùng mà họ không thể nào thể hiện được có thể ta tham gia vào cái chương trình xã hội hay là đấu tranh để đang cho sự công bằng. Thì đấy là, nó là những hình thức đàn áp cực kỳ tinh vi của cái chế độ Cộng sản Việt Nam khi mà nhằm vào các cái tổ chức tôn giáo. Đây là tôi muốn nói, một đứa tôi khẳng định Việt Nam mình chưa bao giờ, chưa một giây phút nào có tự tôn giáo, mà bất kỳ một tôn giáo nào hay là bất kỳ một cái vùng nào mà họ nói là chúng tôi có tự tôn giáo thì đó là tôn giáo đã chết rồi.
Vâng, và quý vị đang theo dõi chương trình Hội Luận thứ 5.
Vâng, ở đây chúng tôi có thể thêm một cái ý rất ngắn được không ạ? Về vấn đề quan hệ giữa Vatican và nhà nước Việt Nam. có lẽ Việt Nam là một quốc gia duy nhất mà Tòa Thánh Vatican đã nhượng bộ rất nhiều ngay từ đầu, từ rất lâu. Đó là cho phép nhà nước Việt Nam, có nghĩa là Đảng Cộng sản, quyết định cái vấn đề tấn phong từ cái hàng giáo phẩm, là từ cái hàng giám mục trở lên. Nếu như nhà nước Việt Nam không chấp nhận thì bên giáo hội đành bó tay. Đó là một sự nhượng bộ chưa từng có, mà trong lĩnh vực đó Việt Nam lại đi trước Trung Quốc. Mới gần đây thì là Trung Quốc mới bắt đầu áp dụng cái chính sách như vậy và đang đòi hỏi bên Vatican là phải nhượng bộ. Thành ra riêng Việt Nam thì Tòa Thánh Vatican đã nhượng bộ từ rất lâu, một cái quy tắc vô cùng quan trọng để bảo vệ cái khả năng tự kiểm soát nội bộ của mình đó, mà cho phép Đảng Cộng sản Việt Nam nhúng tay vào cái việc mà tấn phong các cái chức sắc của tôn giáo mình.
Tôi có cái ý kiến lần này lại một tí, tức là Vatican thì thực ra là chỉ mới có quan hệ với Việt Nam là trong từ cái khi vào năm 2008 thì mới có một cái tổ chức về gọi là cái tổ công tác về hỗn hợp, và từ đó thì người ta mới thiết kế được với nhau cái phương cách làm việc, là chẳng hạn như phía bên giáo hội là đề nghị ở cấp giám mục. Giám mục là phía giáo hội Việt Nam được đề nghị lên nhà nước. Đấy, và thường là đưa ra ba phương án về nhân sự là ba người, và sau đó Vatican bổ nhiệm và cho chính quyền Việt Nam một cái quyền, như quyền là quyền Tây nó hay gọi là no objection, tức là không phản đối. Còn nếu như mà chính quyền nhà nước Việt Nam phản đối thì Vatican chấp nhận. Đấy, còn đề xuất thì vẫn là Hội đồng Giám mục Việt Nam đề xuất khoảng ít nhất là một cương vị, tức là hàng giám mục thôi nhé, thì đề xuất lên là một vị trí là đề xuất ba người. Và cuối cùng thì Vatican bổ nhiệm, nhưng mà phải tham khảo phía Việt Nam, nếu Việt Nam mà no objection, tức là không phản đối, thì việc đó mới chính thức được. Tuy nhiên là tôi hoàn toàn đồng ý với anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ở cái chỗ là Vatican đã nhượng bộ rất là nhiều đối với chính quyền Việt Nam. Cá nhân tôi ấy, là một con người vào năm 2008 là trèo qua hàng rào để đi vào cái tòa khâm sứ cũ, là cái nơi mà gọi là đại sứ quán của Vatican đấy, và tôi bị đánh ở trong đó. Và cuối cùng giáo dân mới ào vào giải cứu tôi và chiếm luôn cái vị trí mà với cái tòa gọi là tòa đại sứ mà bản thân nhà nước đã lấy để làm cái thư viện, rồi làm sàn nhảy, rồi làm lung tung ở đấy. Nhưng câu chuyện là gì? Sau đó thì người ta nghĩ rằng là gì? Giáo dân thì vẫn nghĩ rằng là khi mà có vị gọi là đại diện thường trú của giáo hoàng, Đức Tổng Giám mục sang, thì nhà nước sẽ cho cái vị trí ở đó. Nhưng mà không, nhà nước vẫn kiên quyết là không cho, không cấp lại cái vị trí của tòa khâm sứ cũ ngày xưa cho cái vị đại diện mới của giáo hoàng. Cái thứ hai nữa là mới đây giáo dân lại hy vọng tiếp, là nghĩ là ngài gọi là Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher sang, là nghĩ rằng là có thể làm thiết kế được một cái chuyến đi cho Đức Giáo hoàng, và cũng hy vọng rất nhiều. Nhưng mà cuối cùng là nhà nước không, cái này là nhà nước từ chối luôn nhé. Cho nên những thông tin tôi biết được ấy, thì gọi là như kiểu là giáo hội đã ăn một quả lừa. Không phải giáo hội, phía những cái đấng bậc ở Việt Nam ấy, bên giáo hội Việt Nam thì hiểu rất rõ bản chất cộng sản rồi. Nhưng mà Tòa Thánh Vatican vẫn còn hồn nhiên và ngây thơ chỗ này, và nghĩ rằng sang để thiết kế được chuyến đi vào tháng 9, nhưng cuối cùng cũng không được. Thì rõ ràng là đúng như luật sư Đài cũng đã nói rằng là họ, đây là một cái quan điểm về triệt hạ tôn giáo hoặc là hạn chế sự phát triển của tự do tôn giáo, là một quan điểm nhất quán của Đảng Cộng sản. Họ làm liên tục từ ngày xưa đến nay, và bằng mọi cách họ sẽ cứ tiến hành trong tương lai, trừ phi mà chúng ta dồn họ vào đúng vào cái việc của chúng ta phải làm. Ví dụ như bây giờ cái xảy ra ở cái vụ chỗ nhà thờ Thái Hà, họ đang tiến hành xây bệnh viện Đống Đa, thì bây giờ ví dụ như các đấng bề trên bảo cầu nguyện, không phải cầu nguyện mà chúng ta phải thắp nến và phải đi ra tận thực địa, giống như chúng tôi đã từng đi ra tận thực địa để đòi lại cái mảnh đất, và cuối cùng dù không đòi lại thì cũng được trở thành một cái công viên, và dù không bị bán thành chia chác cho cán bộ công chức, nó không tham nhũng, thì được công viên cả một cái khu vực, cái vùng đó người ta được một cái công viên. Và điều đó nó đòi hỏi mình phải xuống đường thực sự, phải đòi hỏi và phải có gây áp lực, chứ không thể nói rằng là cái chuyện mà cứ tin tưởng và nhượng bộ và cứ nghĩ rằng là giờ nhà nước đã cho thụ phong linh mục, rồi cho mở trường thêm đào tạo, rồi đẩy mạnh tất cả các cái hoạt động khác. Thực ra đó là cái phần nổi, đó là cái phần lễ, là cái phần hội, chứ không phải là chiều sâu của tôn giáo. Chiều sâu của tôn giáo thì Đảng Cộng sản đang tìm mọi cách can thiệp đi sâu đúc đoạn và thậm chí đến những cái hàng linh mục và cấp cao hơn, những đấng bản quyền, để tìm cách mà thâm nhập vào đó và tác động vào giáo hội, phá hủy giáo hội từ phía bên trong. Đó là cái bản chất của họ, thực sự là như vậy. Cho nên là chúng ta không thể gây thơ hồn nhiên được cái chuyện này với Đảng Cộng sản.
Vâng, không biết là ông Bùi Văn Phú có muốn nói thêm một câu gì không nữa trước khi chúng ta bước vào phần cuối của chương trình. Vâng, chúng tôi không nghe hết tiếng của ông. Vâng, ông cần bật tiếng
được. Về vấn đề tôn giáo thì tôi không có ý kiến gì thêm nữa.
Dạ vâng, vâng, thế thì nếu không có gì kiến thêm thì chúng ta sẽ tới phần cuối của chương trình. Thưa quý vị, liên quan vấn đề chống được cho là chống tham nhũng đấy, mọi người vẫn nói tới là con chuyện gọi là đốt lò củi lửa tại Việt Nam ấy, thì tuần này như quý vị theo dõi có thể thấy là công luận Việt Nam đã được thu hút ít nhiều sự chú ý khi một số vụ việc hay là cái nghi án ấy gắn với một số tên tuổi đã được truyền thông chính thống hay là mạng xã hội gọi tên và đề cập. Như là Bộ Công an Việt Nam vừa đề nghị truy tố thêm tội danh đối với chủ tịch AIC là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hiện theo báo chí Việt Nam là bà đang bị Việt Nam truy nã và có thêm cáo buộc. Theo đó là bà đã thông đồng với lãnh đạo của công ty Việt Á trong vụ án liên quan đến đấu thầu mua sắm thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm ở thành phố Hồ Chí Minh, tức là Sài Gòn ấy. Thế rồi mạng xã hội trong khi đó thì lại nhắc đến tên của một nhân vật đại gia khác mà cho là có gốc ở trong quân đội ra rồi, nhưng mà sau đó thì kinh doanh bây giờ chuyển sang rất mạnh sang lĩnh vực về tức là bất động sản đó, đất đai, và có cả vấn đề về ngân hàng nữa đó. Thì cũng có ý kiến nữa lại đặt ra là hay là đặt lại vào cái thời điểm này là cái vụ AVG, có người thì phát âm là AVG đấy, là vì sao không được làm cho tới nơi tới chốn, với nhiều tài liệu được cho là tuyệt mật thì chưa được công bố, cũng như là những người có cái trách nhiệm liên đới thì có thể chưa được nêu danh hết đấy, chưa được truy cứu trách nhiệm hết. Thì quý vị theo dõi những diễn biến này thì không biết là quý vị có cái bình luận gì hay không. Có người nói coi đây là có khi là phải xem là các cái đường bóng nó đi như thế nào, hay là các cái nước cờ nó ra làm sao, nó dập dình thế nào. Bây giờ chúng tôi xin mời ông Nguyễn Văn Đài trước, ở phần này xin mời ông.
Vâng, thì tôi là một người đấu tranh chống lại chế độ cộng sản, nói đến đúng bản chất. Thì đương nhiên chống họ là mình nghiên cứu về bản chất của họ từ rất lâu rồi. Từ khi mà tôi bắt đầu bước chân vào trường đạo luật năm 1990 thì mình đã vào nghiên cứu về toàn bộ cái hệ thống chính trị cũng như hệ thống pháp luật chế độ, và mình hiểu rất rõ một cái tiến trình tha hóa của một quan chức cộng sản như nào. Từ khi một thanh niên hay là một chị phụ nữ bình thường ở lứa tuổi 20 xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, thì cái thời kỳ năm 1990 thì khi một cái chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ rồi ấy, thì hầu như họ không còn lý tưởng về cộng sản nữa. Họ vào đó họ biết rõ là khi mình trở thành một người cộng sản và sẽ có cơ hội trở thành một quan chức cộng sản thì họ sẽ có được rất nhiều lợi ích khi mà họ có được cái quyền lực, chứ còn không phải họ vào Đảng Cộng sản Việt Nam với cái lý tưởng ấy là phục vụ lợi ích cho đất nước và dân tộc. Và khi anh trở thành một đảng viên ấy, thì anh bắt đầu một tiến trình tha hóa của anh ở cấp độ là một đảng viên bình thường. Và khi anh bước vào một quan chức ấy, thì tôi biết rồi, ở chế độ cộng sản ấy, khi mà một người đó được trao một chức vụ thấp nhất là ví dụ như chủ tịch xã, cao nhất là chủ tịch nước, thì họ với một cái quyền lực như vậy, họ có rất nhiều cơ hội để ban phát những quyền lợi. Ví dụ ở xã thì có những đấu thầu về đầm này, đấu thầu về đường đi này, đấu thầu về đất đai ở cấp bộ xã, hay ở chủ tịch nước hay các bộ trưởng thì có rất nhiều thẩm quyền. Trong khi đó nó thiếu vắng tất cả mọi cơ chế để mà giám sát quyền lực, ví dụ như hệ thống đa đảng, hệ thống tăng cường phân lập, hệ thống báo chí tự do, hay là cái hệ thống các tổ chức dân sự của người dân để mà giám sát quyền lực của những quan chức đó. Cho nên cái khi mà một người có quyền lực mà lại thiếu vắng các cơ chế giám sát thì bắt đầu nó bị hủ bại, nó làm cho cái người đấy sẽ bắt đầu thực hiện những cái chức năng của mình, như là một cái khi một cái dự án nào đó, không phải đương nhiên là chỉ có một vài công ty, một vài người họ có nhu cầu để được đấu thầu dự án đó, họ sẽ tìm cách tiếp cận. Thì vậy thì nó nảy sinh ra tình trạng đấu thầu ngầm, nó không phải đấu thầu công khai nữa, mà đầu tiên là đấu thầu ngầm trước. Doanh nghiệp A, doanh nghiệp B, doanh nghiệp C, ai mà đưa một khoản phong bì đủ nặng để cho cái quan chức đó đưa ra quyết định, thì sau đó họ sẽ bày cách cho làm sao là khi đấu thầu chính thức công khai, anh sẽ được trúng thầu. Và từ đó, từ một cái người quyền lực như vậy, họ bắt đầu tiến trình một cái tha hóa. Thì cho đến khi mà cái một quan chức ý, ở chức vụ càng cao thì cái mức độ tha hóa của nó càng lớn. Bây giờ câu hỏi đặt ra là gì? Thế thì trong những người mà đã bị hạ bệ rồi, như là hai ông chủ tịch nước, hai ông phó thủ tướng, một ông chủ tịch quốc hội, thì những người mà có thẩm quyền ra quyết định để hạ bệ như ông này, người ta có đủ trong sạch để mà cầm lá phiếu ở trong Bộ Chính trị, cầm lá phiếu ở Ban Chấp hành Trung ương, hay là cầm lá phiếu ở trong quốc hội để mà hạ bệ những quan chức như vậy không? Tôi khẳng định là không, chắc chắn là không có một ông ủy viên Bộ Chính trị nào trong số 13 ông còn lại, không có một ông ủy viên Trung ương Đảng nào trong tổng số 158 ông còn lại và trong tổng số hơn gần 500 đại biểu quốc hội còn đủ trong sạch hơn ông Vương Đình Huệ, hay trong sạch hơn ông Võ Văn Thưởng, hay là những ông phó thủ tướng trước đây, để mà loại bỏ những ông đó. Thậm chí những người mà đang ở những vị trí quyền lực, từ cơ quan điều tra, đứng đầu cơ quan điều tra, đứng đầu cơ quan truy tố là Viện Kiểm sát, cơ quan điều tra là Bộ Công an, và đứng đầu cơ quan tòa án để mà xét xử những quan chức tham nhũng. Tôi khẳng định ba cái người đứng đầu của ba cơ quan đấy chưa chắc đã đủ trong sạch để mà điều tra, truy tố cũng như xét xử các vị kia. Thế nên ở đây trong cái gọi là chống tham nhũng ấy, thực ra nó không phải, bởi vì ai cũng tham nhũng cả, cho nên nó chỉ là cuộc đấu đá tranh giành quyền lực với nhau từ cấp địa phương cho tới cấp trung ương mà thôi. Anh nào đang nắm lấy quyền lực cao, có cái thế lực của mình, có bè phái mạnh, thì anh sẽ tước đoạt quyền lực của những cái người yếu thế hơn mình, và anh đã đưa những người thuộc phe cánh của mình thế chân vào những vị trí đó, để cuối cùng ấy, họ lại tiếp tục thao túng quyền lực, họ chia chác cái lợi ích từ những từ tài nguyên thiên nhiên của đất nước, từ những đồng tiền thuế của người dân, tất cả 100 triệu của dân đều dưới sự cai trị và áp bức của cái giới chức cầm quyền. Chứ còn ở Việt Nam không có chuyện chống tham nhũng, tôi khẳng định là không có, nó chỉ là đấu đá tranh giành quyền lực với nhau thôi.
Thưa quý vị, do một cái yếu tố kỹ thuật thì cái phần phát trực tiếp trực tuyến ở trên kênh YouTube của chúng tôi thì bị gián đoạn, nhưng phần phát ở trên Facebook vẫn đang tiếp tục diễn ra. Bộ phận kỹ thuật có chia sẻ chúng tôi cho biết là chúng tôi sẽ upload lại cái chương trình đó lên trên YouTube sau khi chương trình này kết thúc. Xin thông báo với quý vị như vậy, và xin lỗi quý vị về cái sự bất tiện đó. Trở lại với chương trình, chúng tôi hỏi thật nhanh tiếp theo luật sư Nguyễn Đại trước khi hỏi các vị khách mời khác còn lại đó. Đó là thưa ông, thì chúng tôi có nhận được cái ý kiến gửi trong cái kênh riêng ở đây là không biết là các vị khách mời hay là luật sư Nguyễn Văn Đài có thể nói rõ là hiện nay bóng đang ở đâu không? Tại sao người ta lại dí bóng, đây dùng cái từ như này, vào cái chỗ chẳng hạn nhắc những cái tên như là AIC, thế thì có ý nghĩa như thế nào? Rồi thì là nhắc tới Him Lam thì đó, thì làm sao? Hay là Him Lam là sắp tới kỷ niệm Điện Phủ hay là như thế nào? Rồi thì tại sao có lại ý kiến là đặt dấu hỏi về vấn đề của AVG, tức là AVG, theo một cách phát âm đó. Hay là đặt lại vấn đề trở lại với cái đó vào thời điểm này thì nó có ý nghĩa làm sao? Thì xin nếu có thể được ông Nguyễn Văn Đài có thể hồi đáp được không ạ?
Vâng, thì chúng ta sẽ đi từng cái công ty một. Chúng ta đã biết đấy, tất cả những cái tin đồn trên mạng xã hội ấy, trong năm gần đây ấy, thì chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi thì nó đều có thể trở thành cái tin chính thức và nó trở thành sự thực. Thì công ty AIG thì chúng ta cũng đều biết rồi, nó liên quan đến ông Tô Lâm. Và khi mà cái vụ án này đang được điều tra thì trên mạng xã hội đã xuất hiện tới 3 công văn mật do ông Tô Lâm đã ký trên cái cương vị là Thứ trưởng Bộ Công an. Lúc đó là đồng ý để cho công ty Mobile Phone mua lại công ty AVG. Và đây là một cái thỏa thuận kinh tế giữa hai công ty với nhau, nó không liên quan đến các vấn đề khác. Và cái công văn thứ hai nó cực kỳ quan trọng ấy, là đưa tất cả những cái văn bản thỏa thuận giữa tập đoàn Mobile Phone và AVG này ấy, là trở thành tài liệu tuyệt mật, tức là không các phóng viên nhà báo hay là các cơ quan truyền thông không được phép tiếp cận với những tài liệu như vậy. Và những cái cơ quan có trách nhiệm như là Bộ Thông tin Truyền thông, là cơ quan quản lý công ty Mobile Phone, không cần thiết phải trả lời, không cần phải giải trình trước báo chí, hay thậm chí không cần thiết phải giải trình trước Quốc hội. Và chúng ta biết hai ông bộ trưởng là ông bộ trưởng Trần Bắc Son, và ông bộ trưởng Trương Minh Tuấn ấy, là hai ông bộ trưởng đều đã bị ngã ngựa ở trong cái vụ Mobile Phone mua AVG. Và những cái người mà đã ký hai công văn này ấy, thì hiện nay là đang là đương kim bộ trưởng Công an thì hoàn toàn chưa vô can với cái hai công văn mà ông ta ký ở đó. Rồi còn đến cái công ty AIC thì đó đã nghe là đã xử lý 3 vụ án rồi. Nhưng mà giờ đây ấy, chị
Bắc Son rồi.
Nguyễn Bắc Son, vâng, xin lỗi, không phải họ Trần mà họ Nguyễn Bắc Son. Vâng, và công ty AIC là của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì bây giờ lại được khuấy động trở lại với cái vụ án thứ tư. Và chúng ta đều biết vụ án thứ tư này ấy, thì trong suốt từ khi bắt đầu điều tra bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn với công ty AIC ấy, liên quan đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, và liên quan đến hai ông chủ tịch của bí thư tỉnh ủy đó, thì người trên mạng xã hội đều nhắc đến một cái tên nhân vật mà hiện nay là ông đương kim thủ tướng Phạm Minh Chính. Đấy là cái mối quan hệ của họ mà trên mạng xã hội đã đưa tin. Còn cái công ty thứ ba đó là ngân hàng Sacombank và tập đoàn Himlam của ông Dương Công Minh, thì tất cả mọi người đều biết ý, là cái mối quan hệ giữa ông Dương Công Minh này với lại cựu bộ trưởng quốc phòng Phan Văn Trà từ rất lâu rồi. Và những công ty này họ đều lấy các dự án thuộc đất quốc phòng, ví dụ như khu dự án gần sân bay Nội Bài, đặc biệt ý, liên quan đến dự án hàng trăm hecta đất ở cạnh sân bay Tân Sơn Nhất, thì đây là hoàn toàn dự án của công ty Himlam này họ làm. Và họ đang nhắm đến hai cái nhân vật mà sau khi ông Phạm Văn Trà về hưu rồi ấy, thì hiển nhiên những người đàn em của ông ấy ở trong bộ quốc phòng có thể là bây giờ là những cái hàng rất là cao, thứ trưởng, thậm chí là bộ trưởng, thì lại tiếp nối cái công việc để mà bảo kê cho cái tập đoàn Himlam cũng như là ngân hàng Sacombank. Và theo những gì thông tin tôi được biết ấy, thì hai cái nhân vật ở bộ quốc phòng ấy sẽ giữ cái vị trí rất là quan trọng, có thể là trong tứ trụ ở trong những trong thời gian tới đây. Thì có thể đây là những thông tin họ dồn đoán, họ đánh vào những cái nhân vật mà đang còn tồn tại, một là ở vị trí thủ tướng, hai là vị trí bộ trưởng công an, và thứ ba là một vị trí bộ trưởng và thứ trưởng ở trong bộ phòng. Đấy là những gì mà tôi biết như vậy.
Vẫn phải hỏi thêm một tí nữa, tức là những cái điều mà ông vừa nói vừa rồi về được cho là có những quan hệ giữa thế nọ thế kia đấy, hoặc những cái cáo buộc vừa rồi, thì theo ông là nó có thể kiểm chứng được hay không? Căn cứ, nó có căn cứ gì không để nói như vậy?
Nói về những căn cứ kiểm chứng thì tất cả những cái thông tin đó đều có những cái sự phân tích rất là rõ ràng mạch lạc, từ khi mà ví dụ như là quan hệ giữa ông Dương Công Minh với lại ông cựu bộ trưởng quốc phòng Phạm Văn Trà ạ, thì đã có từ ngày xưa rồi, từ chứ không phải tận bây giờ, từ khi mà ông Phạm Văn Trà là bộ trưởng. Dạ.
Phan hay là Phạm? Xin lỗi.
Phạm Văn Trà. Dạ. Là cựu bộ trưởng quốc phòng đó, thì nó đã có quan hệ từ xưa rồi, bởi vì hai người này là cùng quê với nhau, hai xã cạnh nhau ở Quế Võ Bắc Ninh. Đấy là từ vấn đề từ quê hương cho đến vấn đề xuất thân từ trong quân đội cho đến những vấn đề làm ăn sau này là có những mối quan hệ. Rồi cái việc giữa mối quan hệ giữa ông Phạm Minh Chính ấy, thì cái khởi nguồn đầu tiên ấy, của bà Nguyễn Thái Nhàn ấy, là khi mà bà bắt đầu những cái dự án đầu tư ở tỉnh Quảng Ninh trong cái thời kỳ mà ông Phạm Minh Chính là bí thư tỉnh ủy. Đấy là có những cái mối quan hệ chứ không phải là tự dưng mà người ta ghép người này người kia. Nó đều có xuất thân ở khi mà một cái người nào ở vị trí quyền lực đó thì là cái doanh nghiệp đó nó cũng làm ăn ở trên cái địa bàn đó. Đấy là cùng mối quan hệ với nhau như vậy.
Trước khi chúng tôi mời các vị khách tiếp theo mà có thể chủ động phát biểu nếu mà muốn đấy, thì là chúng tôi có nhận được một cái tin ở đây, một cái nhắn gọi là cái bình luận qua cái nguồn riêng đây, nói rằng là có vẻ dường như theo cái bình luận vừa rồi của vị khách mời đó, luật sư Đài ấy, thì đây hình như là Việt Nam đang ở trong cái tình trạng là tất cả chống lại tất cả, không biết có phải như thế không. Bây giờ không biết là vị khách nào muốn muốn phát biểu tiếp theo ạ, chủ động ạ. Vâng, chúng tôi thấy ông Bùi Văn Phú, nhà giáo Bùi Văn Phú lại giơ tay sớm hơn các vị khác, xin mời ông.
Thì vấn đề trước tiên là những cái vụ án về tham nhũng gần đây từ AVG rồi AIC đã được đưa ra, hay là vụ Vạn Thịnh Phát, thì tôi thấy rất nhiều những cái vụ án nó đều liên quan tới ngân hàng và bất động sản. Thì tôi không biết là nếu mà ông Nguyễn Phú Trọng hoặc là phe phái nào các phe đánh nhau đó và khui ra hết thì còn nhiều nhân vật nữa, những ông như Trịnh Văn Quyết thì cũng đã bị cáo buộc về những vi phạm liên quan đến bất động sản rồi. Có một nhân vật giàu nhất Việt Nam như chúng ta được biết là ông Phạm Nhật Vượng của Vingroup, thì cho tới nay ông ấy chúng ta biết là xây rất nhiều chung cư cao cấp ở Việt Nam, nhưng mà cho tới nay thì chưa có ai nói gì về tất cả những cái chuyện làm ăn thu mua đất hoặc là những cái phát triển về thương mại và bất động sản của ông Phạm Nhật Vượng. Và tôi nghĩ cũng có một phe nào đó, có thể có một ngày nào đó họ sẽ khui ra. Đó là cái nhìn của tôi về vấn đề chống tham nhũng ở Việt Nam.
Vâng, tiếp theo cái hai ý kiến vừa rồi của ông Bùi Văn Phú, hay kiến trích quan điểm riêng đấy của Bùi Văn Phú và của luật sư Nguyễn Đài, thì hai vị khách còn lại ở cái vòng này chưa phát biểu, có vị khách nào muốn phát biểu tiếp theo không ạ? Xin mời ạ, xin mời quý vị chủ động giơ tay.
Dạ vâng, về những cái tin mà những cái cán bộ cao cấp của nhà nước đang được đề nghị biện pháp kỷ luật đó, kỷ luật đảng đó. Chúng tôi để ý là đầu tháng 4 thì có ông Đào Ngọc Dung là đương kim Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội, cũng như vị tiền nhiệm là bà Phạm Thị Hải Truyền không nói rõ, và ông Thứ trưởng cũng bị đề nghị kỷ luật không nói rõ rằng cái lý do ở đằng sau là những cái điều gì mà ông ta đã sai phạm, những người này đã sai phạm. Nó có trong các bản tin chúng tôi rà soát thì thấy rằng có nhắc tới AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nhưng mà tôi tin rằng nếu những người này mà đã bị hủ hóa thì họ không từ bất kỳ một cái việc gì hết, thì trong đó chắc chắn là có cái sự nhúng tay vào các cái chuyến bay giải cứu mà tính tiền rất cao đối với những người cần hồi hương. Mà chúng tôi quan tâm là tại sao, là tự vì chúng tôi có cả một chương trình để mà phòng chống buôn người. Chúng tôi để ý thấy trong cái giai đoạn mà bị gọi là đại dịch đó, thì rất nhiều công nhân Việt Nam đã xong hợp đồng hoặc cần phải chạy thoát khỏi cái tình trạng đang bị bóc lột sức lao động, không có cách nào hồi hương hết, bởi vì cái giá tiền, cái giá vé máy bay nó quá cao đi. Thật ra họ không thể nào chắt bóp để dành dụm và trả cái tiền phí để mà hồi hương. Thật ra họ lại bị tiếp tục kẹt lại ở các cái quốc gia mà họ đang bị bóc lột. Và rồi có những người phải vay công mượn nợ để rồi hồi hương được. Thì khi mà các chuyến bay giải cứu, cái vụ ấy nó bị phanh phui ra, nó đổ bể ra, nhiều người bị bắt. Và không hiểu cách nào mà ông Đào Ngọc Dung thoát được cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà một cái chuyện rất là tệ hại đó là chính nạn nhân không có quyền đòi bồi thường, đòi trả lại cái phần mà chênh lệch trong giá vé. Không có thể thức nào, không có phương cách nào. Chúng tôi đã giúp khoảng 30 mấy người để mà đòi, nhưng mà đến ngày hôm nay vẫn không đến đâu cả. Cái thứ hai là không những vậy, có nhiều người lại bị công an điều tra ngược và cấm đoán không được liên lạc với những tổ chức ở bên ngoài Việt Nam, như là chúng tôi chẳng hạn, như BPSOS. Cái này nó cho thấy rằng cái hệ thống mà tham nhũng nó ăn sâu vào xương vào tủy của chế độ. Thành ra có chống tham nhũng cũng chỉ đến giờ này vẫn chỉ hời hợt thôi, và những nạn nhân không có thẩm quyền gì để mà đòi lại những cái quyền lợi mà bị thiệt hại, không được quyền đòi lại cái khoản bồi thường chính đáng mà do những cái thủ phạm gây ra và tạo nên những cái tổn thương cho chính mình. Thì đấy là cái điều mà tôi đang theo dõi và đang quan tâm. Bởi vì sao? Bởi vì ngay lúc này đây là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang rà soát Việt Nam về những cái nỗ lực để phòng chống buôn người cho cái bản báo cáo sắp tới đây. Trong khoảng 2 tháng nữa thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ công bố, và kèm với đó là cái việc chỉ định Việt Nam tiếp tục ở trong hạng 2 danh sách theo dõi, hoặc là phải đi xuống hạng 3, hoặc là được rút ra khỏi danh sách theo dõi ở hạng 2.
Vâng. Trước khi chúng tôi mời ông Lê Quốc Quân thì có một cái bình luận của quý vị tên là Nguyên Minh hay là Minh Nguyễn, nói rằng là giơ cao đánh khẽ thôi, đánh mạnh quá cùng nhau chết chùm, cùng chung một đường dây từ trên xuống dưới mà cùng nhau ăn, ăn cho tàn mạt, ăn cho tan hoang nát tan, thối nát hết giang sơn, người dân khổ. Đấy là ý kiến riêng của quý vị tên là Nguyên Minh. Vâng, chúng tôi xin mời luật sư Lê Quốc Quân tiếp theo. Xin ông bật tiếng lên ạ, ông bật tiếng lên giúp.
Rất là thú vị khi lắng nghe được những bình luận của khán thính giả. Nhưng mà tôi thì quan tâm hai cái yếu tố thôi. Tôi nói một vấn đề thứ nhất ấy, là vấn đề cái bình luận trước về việc là tất cả chống lại tất cả. Và cái thứ hai nữa, tôi cho rằng cái câu cuộc này ấy, là giống như ông Nguyễn Phú Trọng đã tự bắn vào chân mình. Tự ông đã mở cái hộp Pandora Box ra, cái hộp tất cả những điều xấu xa ra. Cái bình luận thứ nhất đấy, gọi là tất cả chống lại tất cả ấy, thì rất tiếc là chúng ta chỉ bình luận về những điều chúng ta được biết mà thôi. Tất cả những mọi sự là do Đảng Cộng sản nó đưa vào cái không có tự do báo chí, thì thật tất cả là trong bóng tối. Đây là một cuộc đấu rút nhau đao kiếm đá bóng hay làm tất cả mọi thứ là bùng nhùng ở trong bóng tối cả. Nhưng mà rõ ràng tất cả đang chống lại tất cả. Bởi vì chúng ta có thể phân tích một cách rất là logic, là để chúng ta thấy rõ ràng là từ cái chuyện mà tập đoàn Phúc Sơn chúng ta có cái chuyện ông Võ Văn Thưởng, từ cái chuyện tập đoàn Thuận An chúng ta có cái ông Vương Đình Huệ bây giờ, xảy ra cái sự kiện của ông Vương Đình Huệ. Và từ cái chuyện việc Việt Á, chúng ta thấy rằng ông Nguyễn Xuân Phúc, chỉ có Nguyễn Xuân Phúc là một người còn câu cuối cùng còn được ra một từ thanh minh là tôi không, vợ con tôi không liên quan gì đến Việt Á. Còn lại tất cả những người khác còn không có cả một lời thanh minh. Và ngay hôm qua đây Quốc hội đứng ra để bỏ phiếu miễn nhiệm ông Vương Đình Huệ, cũng bỏ phiếu kín. Có nghĩa rằng là tất cả những cái chuyện này rằng là nhân dân chỉ bàn trong bóng tối. Nhưng cũng rất là thú vị, nó có độ khả tín.
À, mùng 2 tháng 5 đấy, hôm mùng 2 tháng 5.
Mùng 2 tháng 5. Mùng 2 tháng 5 tức là hôm qua Việt Nam đấy, tức là ngay chiều nay ở giờ Việt Nam đấy. Tôi muốn nói là giờ Việt Nam, tức là bây giờ Việt Nam là muộn mà. Đấy, buổi chiều nay giờ Việt Nam và sáng nay giờ Hoa Kỳ. Thì ý tôi muốn nói là gì? Thì tất cả chúng ta đều bàn trong bóng tối, nhưng nó lại có độ khả tín của nó. Nó có cái hay của nó là bởi vì thực ra thông tin này ấy, xét về mặt logic cũng không ngẫu nhiên hoặc là không tự nhiên mà phía bên ngoài có được. Không tự nhiên mà mạng xã hội có được, thì có những phe phái đánh nhau, tất cả đánh nhau với tất cả này, nó leak ra, xì ra để cho chúng ta được biết được. Và khi xì ra chúng ta thì chúng ta mới thấy rằng là có một mối tương quan rất là rõ. Chẳng hạn như bây giờ người ta nói đến chuyện AVG, thì rõ ràng là cái câu chuyện này rằng là đã nói về vấn đề của ông Tô Lâm như luật sư Đài đã phát biểu rồi. Đã có những cái chuyện rằng là Bộ Công an đã giải quyết, đưa ra một cái chính sách mà lần đấy báo chí còn được nêu ra rất là rõ, là một chính sách hình sự đặc biệt đối với Phạm Nhật Vũ. Một cái chính sách tôi nói rằng đó là một cú tát một cách này đom đóm vào cả một cái nền tư pháp. Tại sao nhận tiền hơn 3 triệu đô, làm thiệt hại 5.800 tỷ mà hưởng vì nói rằng có chính sách hình sự đặc biệt. Có nghĩa là vượt đến tất cả mọi loại luật pháp khác để cho ông ấy 3 năm tù. Và ông đấy đã ra rồi. Ông đấy sống sướng như vua trong tù và ông đã ra rồi. Thì khi người ta nhắc lại AVG, có nghĩa là người ta nói, muốn ám chỉ nói đến những sai phạm cái ngành công an. Và cụ thể là ông Tô Lâm. Khi người ta nhắc nhiều hơn đến AIC, tức là đến bà Nhàn, là người ta nói đến ông Phạm Minh Chính. Bởi vì người ta biết được rõ ràng, cũng không phải vô tình mà có tất cả những thông tin, tất cả những mối quan hệ tình ái, quan hệ gia đình, quan hệ đồng hương, quan hệ làm ăn, tất cả những quan hệ đó là tai vách mạch rừng, nhân dân đều biết, xung quanh những người làm ăn người ta biết, cho nên nó lan truyền ra và nó được leak ra. Thì khi nói đến AVG là người ta nói đụng chạm đến những đến ông Phạm Minh Chính, đúng không? Hoặc là bây giờ người ta nói đến ông Dương Công Minh, nói đến Minh Xoài, là người ta nói đến tập đoàn Him Lam, là muốn nói đến nhánh quốc phòng. Vậy thì sau khi mà cái phái Thanh Nghệ coi như là bị thanh trừ, liệu nó có lật lại không? Liệu có lại tiếp tục của một cái nhóm là công an đánh lại không, hoặc là nhóm Nghệ An đánh lại? Bởi vì chúng ta sẽ có thấy Phan Đình Trạc, đúng không? Chúng ta có thấy Trần Cẩm Tú, chúng ta có thấy Nguyễn Xuân Thắng cũng dự là ủy viên Bộ Chính trị. Và cái việc này phạm vi nó càng nhỏ, cái số lượng ủy viên trong Bộ Chính trị càng nhỏ, thì mặc dù trong bóng tối nhưng mà nó đánh nhau càng quyết liệt. Cái sự hụ bại quyền lực càng cao thì nó nhau càng quyết liệt, và các phe phái nó được mọc ra từ đó. Thì chúng ta là người dân, chúng ta chỉ quan sát bên ngoài thông qua mạng xã hội. Nhưng mà mạng xã hội có những độ khả tín của nó bởi vì cũng từ tin trong nội bộ liên quan ra mà thôi. Đấy. Cho nên là tôi thấy rằng là chưa bao giờ mà cái chính trường Việt Nam mình nó phức tạp, nó hỗn loạn, nó hủ bại, nó suy thoái như bây giờ. Bởi vì chính ông Nguyễn Phú Trọng đã mở ra cái hộp Pandora Box. Cái hộp Pandora Box này thì chúng ta theo thần thoại Hy Lạp đều biết rồi. Đây là tất cả những cái thối tha, xấu xa, bệnh tật, chiến tranh, sự dữ. Nó gọi là sự dữ. Và sự dữ bây giờ nó đang phủ trùm lên toàn bộ Ba Đình. Chúng ta có thể hình dung thế đấy. Sự dữ đang bay là lả và sự dữ nó rất là tối tăm. Nhưng cái này ấy, sự dữ này ấy, thì tôi lại nói một cái chuyện nữa, có một niềm hy vọng. Người ta nói trong Pandora Box đấy còn có một sót lại bà Miss thần thoại bậy lại ngay. Thì trong đó có một chút hy vọng ở trong cái hộp Pandora Box. Cái hy vọng đó thì tôi vẫn còn hy vọng, biết đâu trong nó gọi là cùng tắc biến và biến tắc thông. Trong cái lúc nó cùng quẫn như thế này lại xảy ra một sự việc gì đấy. Mà xảy ra sự việc đó, biết đâu là lại rất mong muốn là từ trong chính Đảng Cộng sản, mà chính là ông Nguyễn Phú Trọng luôn, ông thấy điều này không được, ông phải có một chút hy vọng để mà sống, và ông tiến hành khi mà thấy rằng là bên tả bên hữu của mình bước ra, thấy bên phải Võ Văn Thưởng cũng cầm tay, bên trái cũng là ông Vương Đình Huệ cầm tay, bây giờ bên hai bên phải không còn ai nữa, đằng sau thì như Đài đã nói có thể là nhóm phản loạn nó lên, như thế không biết được như thế nào nữa, biết đâu còn một chút hy vọng. Và từ hy vọng đó cái người lãnh đạo cao nhất đang bệnh tật mà nó có một vài cái quyết định gì đó thì cũng có thể thay đổi được đất nước Việt Nam, mà nếu không á thì cũng rất có thể rằng là xảy ra đánh nhau, xảy ra chiến tranh luôn, nội bộ, mà nó dẫn đến những cái cực đoan như vậy đấy. Thì theo tôi, quan điểm của tôi thì tôi bình luận thêm những cái dự kiện bên ngoài thế thôi, chứ còn tôi cũng không biết được sâu về bên trong, nhưng mà tôi nghĩ là nó có cơ sở và cũng có niềm hy vọng.
Vâng, thật nhanh, nếu có quý vị nào muốn nói một câu nữa, một đi. Vâng, à vâng, thưa đại diện, vâng, chúng tôi xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài trước khi chúng ta khép lại chương trình.
Vâng. Vâng, tôi chỉ đưa ra một cái ví dụ này, hình dung để quý vị dễ tưởng tượng này. Chúng ta coi ông Nguyễn Phú Trọng ấy là cái người đang giữ gôn, và các cái phe phái khác nhau ấy nó đều giữ trong tay một quả bóng của nó, và tất cả trái bóng đấy đều sút về phía gôn của ông Trọng. Vấn đề ông ấy bắt trái nào và ông để trái nào ra mà thôi. Thì như vậy chúng ta dễ dùng cho cái bối cảnh chính trị của Việt Nam lúc này là như vậy.
Vâng, hai vị.
Vâng, chúng tôi xin phép chỉ nhắc lại một cái điểm chúng tôi vẫn nhắc từ lâu nay. Tất cả những cái gì chúng ta vừa mới nói vừa rồi đó đều chỉ ra cho thấy rằng Việt Nam ở trong cái tình trạng nhà nước đang bị thâu tóm bởi những cái tập đoàn kinh doanh, kinh tế. Rất rõ ràng đó là một cái hiện trạng phải giải quyết thì may ra mới thay đổi được đất nước và chống được tham nhũng.
Và giải quyết ở đây bằng cách chỉ có duy nhất, tức là đầu tiên phải tiến hành tự do báo chí. Tự do báo chí là rất quan trọng, nhân dân cần được biết, rồi sau đó nâng cao dân trí dần và tiến hành cải cách, mở cửa, xây dựng xã hội dân sự, đẩy mạnh về nhà nước pháp quyền. Dần dần rồi mới hướng đến cái chuyện là đa nguyên đa đảng, sau đó có khả năng kiểm soát. Và tôi rất đồng ý với một cái nhận định của tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm ấy, có thể sẽ Việt Nam sẽ rơi vào một cái giai đoạn nó gọi là độc tài mềm. Thì nó tôi có cảm giác nó như thế, nó có thể dễ dàng hơn, còn không là phải tóe loe ra, phải tan nát tất cả và phải rất mất rất nhiều thời gian, rồi từ cái mảnh đất Việt Nam mới mọc lên cây cối, rồi mới dần dần, và như vậy dân tộc sẽ phải trả giá rất nhiều, thậm chí cả những chiến tranh hoặc là lâu dài, những đau khổ lâu dài.
Ông Bùi Văn Phú có muốn nói thêm gì không ạ?
Thưa không ạ.
Chúng tôi cũng có nhận được một cái bình luận chia sẻ qua kênh riêng. Họ nói rằng là những cái mục đích mà con đường mà đất nước và dân tộc Việt Nam nên đi tới và đang hướng cần hướng tới chính là những con đường về tự do hóa, dân chủ hóa đó, rồi xây dựng nhà nước pháp quyền, rồi thì là tôn trọng nhân phẩm, tôn trọng các cái quyền cơ bản của con người, vân vân. Đấy là cái đích đến quan trọng nhất. Trong đó có cả xã hội dân sự văn minh, rồi kinh tế thị trường cũng là văn minh. Thì Đảng Cộng sản Việt Nam lại đang bẻ lái đưa cho người dân xuống để theo dõi những cái đấu trường kiểu thời La Mã ngày xưa, để xem những cái vụ là bên này đánh bên kia và hết màn đấy đến màn khác, và cũng chẳng kém gì chẳng khác gì thực dân Pháp trước đây đã được cho là dùng thuốc viện vân vân này nọ cái khác để làm cho người dân Việt Nam quên lãng đi những điều mà họ thực sự cần hướng tới. Thì đây là ý kiến riêng của cái ý kiến này. Và quý vị đừng quên vào trong nhà chúng tôi tại địa chỉ là voa.tiengviet.com để theo dõi các cái tin tức kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa được cập nhật liên tục. Chẳng hạn chúng tôi có cái bài hiện nay đang được biên tập giới thiệu, trong đó là bài ông Vương Đình Huệ bị miễn nhiệm chức chủ tịch quốc hội, rồi 138 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ ở Việt Nam, rồi hãng Hibiscus tìm thấy dầu ngoài biển nơi Malaysia và Việt Nam thỏa thuận chia sản phẩm. Chúng tôi đương nhiên là có cái bài mà quý vị quan tâm, thì là bài Yusuf, tức là Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đấy, lại đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách cần quan tâm đặc biệt. Rồi thì có thêm bài nữa là Quốc hội Việt Nam ra nghị quyết đồng ý bắt giam bí thư tỉnh Bắc Giang. Ở trên cái trang của chúng tôi còn có cái bài nữa là bài Việt Nam dòng Chúa cứu thế phản đối bệnh viện Đống Đa xây nhà mới trên tu viện. Ở trên phần blog thì chúng tôi có tiếp tục giới thiệu đến phần 5 bài của blogger Trần Văn nói là Đảng nhân sự và làm đến đâu thì nát đến đó. Và một trong các vị khách tham gia chương trình hôm nay đó là luật sư Lê Quốc Quân thì cũng có một bài được nhiều người quan tâm. Đó là bài Ông Nguyễn Phú Trọng và trách nhiệm chính trị, đăng hôm 2 tháng 5 2024. Thế cái ý kiến vừa rồi trên quan điểm riêng của các vị khách mời đấy thì cũng đã khép lại cái chương trình thứ 5 hội luận bình điểm và tin tức thời sự rồi các sự kiện vấn đề được quan tâm trong tuần và là chương trình đầu tiên của tháng 5 2024. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, nhà giáo, ký giả, nhà báo Philip Bùi Văn Phú, luật sư Lê Quốc Quân, luật sư Nguyễn Văn Đài đã nhận lời tham gia và đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng của mình. Và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt xa gần đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.